Bữa nay là ngày Hoàng Mạn Phát Tu, cái đề tài thuyết pháp bữa nay cũng là nằm trong kinh Di Ma Cật.
Đưa cái quay lại cho thầy.
Tôi mời tất cả quý Phật tử chắp tay lại để niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay là ngày Chủ nhật, ngày 13, ngày Hoàng Mạn Phát Tu của Youth Center. Cái đề tài tôi giảng hôm nay trong cái tinh thần Di Ma Cật. Hồi nãy có một số người Phật tử họ ngồi đây họ nói: con ở đây đó, tụi con đến nghe pháp từ các tiểu bang rất là cực khổ, xa xôi, phải thu xếp gia đình xin phép, rồi phải vấn đề mua vé máy bay, ngay tháng này rất là mắc. Tụi con quý trân trọng nghe pháp, mà ở đây con đi một vòng, con thấy có những điểm sau đây. Con đã từng đi dự nhiều pháp tu, con thấy có bà đó, bà ghi danh pháp tu nào của sư phụ cũng có hết, nhưng mà bà đến chỗ đó bà lựa cái chỗ thiệt là cái nhà thiệt ngon bà ở, rồi bà kiếm sleeping bed thiệt ngon bà nằm, rồi bà lựa chỗ đồ ăn thiệt ngon, rồi bà dành cái gì ngon nhất là bà ăn, rồi con thấy rồi á, rồi bà ra cái chỗ đó bà ăn, rồi bà ở xong rồi bà ngủ giấc, rồi khi nào ba pháp tu rồi bà lên bà lấy giấy pháp tu rồi bà về, thấy không? Con thấy cái bà đó là cũng khoảng 10 lần 10 pháp tu. Rồi con thấy có một loại thứ hai là họ cũng đến đây, cũng từ tiểu bang này tiểu bang kia cũng đưa đón rầm rộ lắm, rồi đến đây đó họ đi vòng vòng chứ họ cứ ngắm cảnh, rồi họ đi đào cây thuốc ở bên làng Di Đà Con Rô thì họ đi đào củ phục linh, ở bên làng Di Đà Thiện Hội á Indio thì họ đi hái trái trà là, và theo thầy Tệ Hỷ đi mua trà là và xốp. Và qua đây thì bây giờ họ tìm cái cây gì mà giải độc cho sư phụ á, để về giải độc cho họ. Mà uống phục linh rồi đó, tôi thấy là cũng y cha con hết, cái độc là đi lòng vòng tiếp. Rồi ăn trà là vô mà thấy cũng trở thành là trà là, chưa trở thành trà già. Trà già Ấn Độ đó quý vị. Rồi qua đây đó hy vọng kỳ này bắt đầu mấy cái thuốc gì mà giải độc cho ba ngày sau qua ba chịu vô nghe pháp, phải không? Tại sao không thích nghe pháp? Cái vấn đề này là ngài A Nan đã hỏi Đức Phật khi còn tại thế. Sao có người á mà vô chỗ Đức Phật á là đi chỗ lãnh lễ Phật rồi đó, là khi Phật thuyết pháp đó là chui với cái chuông mà ngủ à? Ở đây tôi nhớ ở Cần Rô có cái bà đó bị dĩ rồi hả, mà tôi vô đài từ tiên tôi khai pháp bà ngủ ngủ đã, bắt đầu mà tôi hồi hướng bà vậy à? Thì tôi hỏi bà sao mà bà kỳ vậy, bà đi vô đây mới nói con có cái bệnh mất ngủ, bà hả một lần con chỉ nghe thượng tọa giảng là con ngủ đã lắm, ngủ ra cái thượng tọa hồi hướng là con vậy à? Cũng được, mình cũng đem cho họ được một giấc ngủ bình an. Thấy không? Thì đó như vậy đó, thì như vậy mà có người thì đến đây chỉ trong từng giờ nghe pháp có quý vị. Thì như vậy đừng có tưởng đây là cái nghiệp duyên. Trong kinh Di Ma Cật người này không có chủng tử đại thừa, cái ma chướng họ làm cho họ không đến được. Có những người họ đến chùa họ chỉ đi lòng vòng ngắm cảnh ngắm cây thôi, mà cái nghiệp lực không phải dễ vào đây nghe pháp đồng. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật phân ra có những hạng người cả đời không bao giờ biết đến tu hành hết, không bao giờ biết ăn chay niệm Phật. Thì so sánh với cái người mà họ biết hiếu để cha mẹ, biết thắp nhang lại ông bà, có những người chưa bao giờ biết thắp cây nhang cho ông bà, có quý vị? Thì cái loại đó, ông bà, cái loại đó thua cái loại mà biết thắp nhang cho ông bà, rồi Tết biết dâng ba mâm cơm cho ông bà, rồi chờ tàn nhang rồi mới ăn, có không quý vị? Còn có loại đó cũng biết thắp chúng giờ thờ cúng ông bà, đám giỗ cũng biết, nhưng mà thắp cây nhang chưa tà ông bà chưa kịp ăn thì mình đi làm dọn đốt hết rồi. Cái hàng đó là ai? Nam kỳ chúng ta đó. Tôi cũng có nữa. Người Trung á họ kêu là cúng cấp, họ đàng hoàng lắm. Quý vị hỏi những người người Trung, ai người Trung đưa tay coi đi, có phải là cúng cơm kỵ cơm là chờ cho tàn nhang rồi mới được ăn không? Còn người nam chúng ta xa một cái. Vừa xa một cái xuống rồi là giai cấp chưa kịp trái là dưới này nó ngồi ăn xào xào rồi. Mời ông bà về để là ăn mì ngóng về cháu ngó. Người nam chúng ta là thật tình lắm, ông bà không ăn kịp thì là đó chịu, đói đó chịu. Đó là cái loại chúng ta. Rồi cái loại nữa đó là biết đến chùa, khá hơn cái loại biết thờ ông bà mà còn biết chùa Phật. Nhưng mà đến chùa vô là lại ông Phật, phải không? Đầu tiên là nữa ông Phật đầu bự nhất lại. Rồi kế ra nữa là ông Phật nhỏ nhỏ lại biết tới ông Táo rồi kia. Rồi cái loại đó, rồi loại đó, rồi còn có một loại đến lại là xin xỏ đường thông, xách một cái bôn cái nho cộng trừ nhân chia. Bây giờ trong chùa nó mấy chỗ Phật, nó mấy chỗ bàn thờ thì thầy hỏi vậy đó. Giờ sáu bàn thờ thì mua sáu cái bôn vô để sáu chỗ, sáu cái bôn có 10 đồng bạc chưa tới 5 đồng à, mà xin đủ thứ. Vô xin hối lộ, phải không? Rồi có, nhưng mà loại đó đó cũng còn đỡ tại vì họ cũng có gieo duyên. Rồi có loại đến vòng vòng vô cái nghiệp. Và cái loại đến chùa tu, tu mà có nghĩa là họ đến là tu mà không bao giờ quy y, có không quý vị? Họ vẫn đi tụng kinh, vẫn đi đường Phật, nhưng mà tại vì mấy ông thầy đó đó là họ nghĩ là mấy ông thầy đó chỉ hạng gì mà họ là hạng nhất. Thầy họ vô đó, họ không phải tu, họ bắt ông thầy tu theo kiểu của họ. Họ vô tới nơi rồi nói ông Phật quay cái hướng này không đúng, họ sửa lưng ông Phật trước là thầy hả, trụ trì hả, ông Phật ngồi hướng này sai rồi, phải không? Vô đầu tiên là sửa lưng ông Phật, phải không? Rồi bắt đầu vô ngồi nội ngồi dầm lui dầm tới rồi họ sửa lưng cái người hưng đăng, rồi xuống tới nhà bếp sửa lưng nhà bếp, rồi vô tu thầy tụng kinh thời nào nào sao cho đi, cái chương trình này tu không có đúng, nó lại vô họ để mà chỉnh lý rồi mấy ông thầy tu. Cái loại đó cũng có, Phật cũng nói. Rồi có một cái loại nữa đó là vô tù có quy y, có niệm Phật, có ăn chay, nhưng mà cái loại đó không bao giờ nghe pháp nha, không nghe pháp thì không có cái nghiệp nghe pháp. Rồi có cái loại đó nghe pháp, nghe thì nghe hay lắm, bài nào cũng giỏi lắm, nhưng mà không bao giờ làm theo hết. Phá nào cũng có. Cái loại đó giờ về đến nhà là biết liền, nghĩa là bằng cấp tu của tôi là 16 pháp, có đủ 16 tờ, mà ngoài 16 tờ nó còn 16 lần quy y nữa là 32 lần. Nghĩa là Phật có 32 chứng tốt, tôi có 32 tờ giấy quy y. Cái gì thấy rõ không? Là lỗi nào? Như nãy cô Duy Duyên cổ lên, cổ đi vòng lên, biết ai biết cô Duy Duyên không quý vị? Cô Duy Duyên có là như đà mình đó, ai biết cô Duy Duyên nó tay lên. Cổ lên cô nói thầy, tôi hỏi cô đi đâu về, tôi biết bữa trước cô đi Việt Nam á. Cổ đi về Việt Nam đi, hỏi nói cô Duy Duyên này, cổ đi Việt Nam lâu lắm, hỏi chi? Đi để về Việt Nam tìm ông thầy để chữa bệnh cho cổ. Thầy là cổ đi đi đến nỗi mà tìm hết từ Bắc ra Nam 44 tỉnh của miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ gì đó. Ra tới Bắc mà đi trễ, đi tới trễ bắt bo bị Việt Cộng hành hạ phạt cho ông mấy triệu gì đó. Rồi cổ trở ra là cổ chỗ mà cái ông thầy nào trị bệnh á, có thể là cổ biết thầy trị bệnh nhiều hơn thầy chùa nữa. Nhưng mà giờ đây cổ đi, tôi cũng nghe nó cổ đi dữ quá rồi, chỗ là cổ nói thầy, con có ông thầy nào Arizona trị bệnh rất là giỏi. Nhưng mà cái tôi mới nói ủa sao cô nói là kêu nó để giới thiệu vào làng Di Đà để trị bệnh cho mấy bà cụ trong làng với trị bệnh cho con. Tôi nói ủa, cô nói nghe lạ quá, ai giới thiệu? Nó giờ có bà bạn con biết ông thầy nó giỏi lắm đâu cô, bà bạn giờ muốn bà bạn nó giới thiệu bà bạn nó là ai, cô Duy Duyên chỉ coi đâu đó đưa lên. Dạ xin lỗi, là ông thầy nó trị cô bệnh gì? Lâu dài. Rồi đầu tiên là đau đau dai, rồi sau đó đi xuyên đồ súp nhiều quá là đau tay. Không chữ động được. Nửa chết nửa thân người. Rồi không chảy đầu không mất cấp được nữa là nửa hồn xương đau luôn. Dạ. Yeah.
Rồi mà ổng thì ở bên Arizona, nhưng mà lâu lâu ổng đi ở Cali.
Rồi. Bây giờ tôi nói tôi đồng ý cho ông vào làm trị bệnh những cái bà vô đây chuyên môn á, mà ngủ khi tôi bắt đầu khai pháp. Tỉnh kia pháp. Thứ hai là mấy bà chuyên môn, mấy bà tám, chừng nào trị hết bệnh bà tám. Thứ ba là trị cho mấy cái con sư tử trong làng. Tôi nói cho bà nghe. Rồi cô bây giờ có hết bệnh chưa? Ở xe đuổi sao mà còn gửi xét cầu an tùm lum thế này vậy? Ở con của con hả? Thì sao gửi nó chị con cho con cô thầy để chị luôn? Thành ra tôi cô nhân viên cô lại giới thiệu tôi hỏi cô chị chưa nói chưa? Cái bà kia bà chị hay tôi nói rồi tôi không có cho vô. Thứ nhất á là cô đi từ Bắc vô Nam để mà trị bệnh, cô còn chưa hết bệnh, cô nói không, từ Bắc vô Nam mới tìm ra căn bệnh, rồi từ cái căn bệnh này đưa cho ông thầy này để trị bệnh. Phải không cô Duy Duyên? Đúng vậy. Quý vị nghe có được không? Tôi nói không, bây giờ cô á mới là đi tìm ra căn bệnh, rồi cô phải đến Arizona cho ông thầy để trị hết bệnh, chừng nào cô hết bệnh đã rồi cô mới được đưa vô làm. Cái cô nói ông thầy nó không có nhà. Tôi trời ông giỏi là ông không có nhà. Quý vị nghe thầy thuốc giỏi mà không có nhà. Đúng như ông thầy chùa giỏi mà không có chùa. Là cá nhân. Bây giờ ai dám cho ông thầy đi trị bệnh luôn, đưa tay lên. Bà bên tét. Bà bảy đất đỏ. Cô Tâm Trụ. Diệu Hảo. Những người có bệnh nan y thì đưa lên trị hết. Tôi nữa nè, cái tiên tôi đi sờ que nè, mà khi nào chữ đệ tử thì nó hết đau mà không chữ đi sờ que lại tiếp. Quý vị nghe cho vui không, tự nhiên lên giới thiệu mà hỏi có trị gì chưa. Quý vị thấy cái vui không, mà thật tâm cũng tốt. Thành ra cô cái việc ý đi ổng trị hết bệnh á, rồi tôi đưa to cho ổng, là tôi có những đứa trị như vậy nè. Có đứa vô cả ngày không giờ tụng kinh là có đứa đi vòng vòng, là có đứa đi càng giặt thuốc nè, có đứa đi đào phục linh mà. Ông trị mấy cái bệnh đó hết là tôi cho ông vô làm trụ trì luôn, giao cái làng cho ông luôn. Ờ, ổng mà nghe là ổng đổ mồ hôi hột luôn chứ. Đến nỗi mà ở trong đời này mà nghĩa là cái người mà biết hết thầy thuốc là chỉ có cô Duy Duyên thôi. Nghĩa là đi đến nỗi mà thay sai mê đi thầm thầy trị bệnh, đến nỗi mà đi trễ bắt bo mà không biết cái gì. Cô đi 6 tháng phải không? Mà sao bị công an phạt vậy? Dạ. Dạ. Rồi nó kêu coi nó phạt bao nhiêu? Lớn phạt bao nhiêu? Dạ, 6 triệu hả? Dạ, 5 triệu. Cô giới thiệu có ông thầy này thì bệnh hay lắm. Ông kêu hỏi mà cái bộ nó bệnh gì vậy? Bệnh hối lộ.
Cái này gọi là sư phụ giả trò cười.
Lúc đầu công an á, ông đâu phạt con nữa. Ông tôi có ông thầy này á, trị bệnh hay lắm. Ông mà đến với ông là ông hết bệnh. Có bệnh gì? Dạ bệnh hối lộ. Không, ông mà trị được bệnh hối lộ rồi tôi bảo đảm tôi đưa vô làm liền đó. Quý vị thấy sao? Tôi là phải hiểu gì khi tôi nhiều khi thích cười. Tôi còn thích cười không có gì ông Phật ngồi đây. Thấy không? Quý vị thấy rõ không? Bởi vậy quý vị thấy ông Phật mình không? Ngồi đó mà ngày rất là đau khổ. đó. Nhưng mà đừng có trách bây giờ tôi đi vào pháp là chúng sanh không phải ai cũng có chủng tử đại thừa để nghe pháp đâu. Tôi nói thật quý vị đó, họ đến chùa mà cái người nghe pháp được là do chủng tử nhiều đời, chứ không phải mà đơn giản đâu. Rồi thuyết pháp như thầy đó, là trong này có Phật cũng có nói nè, ông thời gian mà ông Phú Lô Na là thuyết pháp rất giỏi, mà gặp ngài Di Ma Cật cũng bị ngài quở luôn. Thì bây giờ quý vị biết vì gì là loại nào rồi đó, coi mình thuộc loại nào. Có nhiều loại họ đến nó chùa đó là chỉ đến để mà tu, để mà có chỗ đi giải trí, chỗ ăn đồ chay rồi thỉnh một mớ tu go về thôi. Nhưng mà sao quý vị thấy cái tam bảo đâu có gì đâu quý, mà quý thật ra đó là những người đó đều tu cái gì bị tu tướng đó, mà chỉ vì tu tánh, bởi lục tổ nó minh tâm mà kiến tánh mới là lấy được cái kho báu của nhà Phật. Còn quý vị mà lấy sao, quý vị lấy được đồ bánh tét về mấy ngày không bỏ tu là nó thiêu không? Thiêu vậy mà chia không được, khóc lên khóc xuống. Bà bánh tét đưa tay lên coi. Đó, bà nó phải người nghèo dám cứu tôi một cái nhà bố ba bố phòng ngủ ở Las Vegas để mà làm chùa, tôi không nhận á. Một người mà có cái nhà Las Vegas năn nỉ thầy thăm nay cúng, đâu có nghèo quý vị. Ôi giời ơi, nó kia không chia cho con đồ bánh tét, cầu thầy công lý xử phạt phân minh. Con đến với pháp sư Ngộ Thông bị bạc đãi, giờ đây nó con tâm chủ nó chia cho con kim nửa đòn, nó trả cho con nửa đòn nó đét. Kỳ này con thưa có Phật chứng minh sống để bụng chết mang theo. Đâu phải nhà nghèo hả, cái gì thấy không? Mà cái ca cái cũng có cái nhà dư ở rồi, dư Las Vegas 2-3 căn nhà đó đó, mà cúng tuần căn á, mà tôi không dám nhận, phải không? Vậy mà cho nửa đồng bánh tét, không cho nửa đồng là khóc miếu máu. Đói quá bán lẹ cái nhà ở Las Vegas đi mà ăn cho xả. Cái gì vậy, đói quá có được không? Ở trong này có ai dám cúng nguyên cái nhà không? Ôi giời ơi con đói quá. Dương ơi. Tôi không hiểu nè. Tiểu đường, ôi giời ơi, thiếu gì cây thuốc. Ở trong này cây cột đèn cũng có 10 cây cột đèn. Ôi giời ơi, tiểu đường đâu phải ăn bánh tét, chỉ ra gốc cây nào trừ gốc cây thờ Đức Phật đấy không được tiểu đường, cây nào cũng được hết. Nghe có được không? Tiểu đường mà đồ ăn bánh tét chuối.
Tiểu đường cửa ra bánh tét.
Hả? Bánh tét đậu xanh. Đâu phải người, quý vị thấy không? Đức Phật nói đâu phải người nghèo mới khổ, người giàu vẫn cúng một cái ngôi nhà mà vẫn khổ vì một đồn bánh tét. Ôi giời ơi,
con nại thầy
à, thầy nói chưa hết tội con đâu. con nhờ anh ra anh dối mà mới được sống nhiều căn nhà đấy à. Ủa cái chân tôi giờ hết ảo rồi. Hết ảo thiệt rồi. Hết ảo thiệt rồi, chữ điện tử quá hết ảo thiệt rồi. Giảng pháp mà cười đổ nước mắt luôn. vui không quý vị? Vui mà cần là vậy đó. Cô ơi, ở trên đời đó nhiều người thèm được nổi tiếng mà không được nổi tiếng đó cô, phải không quý vị? Bây giờ trên thế giới, bây giờ tôi hỏi nè, biết bao nhiêu người đi rồi vẫn là lu mờ, nhưng bữa nay cô bánh tét là nổi tiếng trên thế giới không? Bây giờ tôi nói cho cô nghe, ông Dưỡng á là làm một cuốn lịch của năm 2015, bao tựa đề là cái gì? Tựa đề cuốn lịch đó là cái gì?
Lịch thời trang.
Còn bà bánh tét, mai mốt tôi làm cuốn lịch bà bánh tét. Tôi sẽ cho cô Tâm Trụ đóng lại cái hoạt cảnh là cô Tâm Trụ đứng lại cái bàn chia và bà bánh tét không được chia, và chụp cái hình méo mó đầu tiên ta số 1 tháng giêng là méo mó. Chịu không? Chịu ra lịch không?
Chịu.
Chúng ta thấy rằng chúng ta rất là nhỏ bé, mà nhìn kỹ các bà cụ coi, tôi không hiểu được đó. Người bả giờ ba của căn nhà trở ốp đó quý vị, đừng có giỡn mặt.
Bảy căn
đó. Nói để mà khoe thôi. Người con lại Phật từ bi, người rất là khiêm hạ, khiêm cung, nhưng mà nói để cho đại chúng biết thôi chứ chả có khoe. Người con khiêm hạ, chỉ có 7 căn thôi, thầy trong nay nói náo. Nói có 4 căn thôi, con lại thầy, thầy nói cho đủ à. 4 căn đó là của nổi, còn 3 căn là nhờ người khác đứng tên. Nói cho đủ là 10 căn, phải không? Con đứng tên hết. Như vậy con đứng lên coi cái đích con bự không? Cái ông thiệt hành ở cơ quan NASA, cái đít cũng bự rồi mà không bự bằng đít con. Good reading. Đâu, đứng lên bên tết, đứng coi cái đít bự không. Ôi giời ơi, good reading. Đấy nhé, trưa nay bà sẽ thấy nhà bếp họ sẽ đón bà, ôi giời ơi, giống như là đại gia vào vậy. Bây giờ là bà đi tới đâu bà Tâm Chủ sẽ cho hai ba đòn bánh tét. Diệu Phổ sẽ mút cho đốt bồ bún bò Huế trưa nay. Chị đại gia đấy, trời, 7 căn nhà mà còn 3 căn nhà nhờ người ta đứng nữa, chưa kể mấy căn nhà housing cho mướt nữa. Để con hỏi Phật coi, bữa trước bà cúng bằng cái gì? Ồ, cúng bằng food stamp và phiếu quýt, chứ chừng quýt. Thế thì bà lớn tuổi rồi làm gì có phiếu sữa? Ôi giời ơi, đó là phiếu sữa của cháu nội trong bài đấy. Ôi giời ơi, trong này ơi, thế thì nó cúng bằng quýt với food stamp, do đó nó mới là có 7 căn nhà. Cho nên từ nay con phải nói là nhận chương trình quýt only. Từ nay ban tổ chức làm cho tôi cái thùng, tại chùa này chỉ nhận chương trình quýt. Tôi nói giỡn gì chứ bà không có đâu nha, không có dễ đâu, đích phải bự lắm mới mua được 7 căn nhà, phải không?
Làm ba
giớp
ba
mươi lăm năm làm ba giớp, mà bây giờ còn làm không? Hết rồi, bây giờ mỗi tháng đi thu mỗi căn nhà là cũng đủ tiền xài rồi, phải không? Thu 7 chỗ cho thuê hết hả?
Con
nó lấy hết rồi. Nó lấy hết rồi, nó trả cho đồ bánh tét nào hết. thì cái căn nhà ở Las Vegas là ai đứng tên? Ủa rồi, my God, nếu mà cậu nó đó đứng tôi vào nó đuổi tôi chạy chết. Thôi rồi xong á, đủ chưa? Nãy giờ cái năn nỉ tôi nhận nè, quý vị nghĩ coi trên đó sòng bài kế bên. Bây giờ ai muốn về cái căn nhà niệm Phật đường Las Vegas đưa tay coi. Đưa lên. Ai muốn đưa lên? Đưa lên đi. Rồi, Thiện Tâm nha, rồi. Thiện Tâm làm trụ trì niệm Phật đường Las Vegas hiểu không? Không, nếu mà nhận tôi sẽ có chương trình, người ta tu rất là hay. Mình vô đó mình thu mua mấy cái máy mà kéo một sen mà Mỹ nó bỏ rồi đó. Bây giờ cái chương trình mà kéo máy một sen nó bỏ rồi đó. Mình thu hết, mình đặt hết trong đó. Là vô đó đó là cứ đổi tiền sầu là trên đó cứ là kéo một cái bỏ Nam Mô Di Đà Phật. Mà một đồng là bao nhiêu sen quý vị?
100
sen. Tôi tặng cho mỗi bà như vậy đó là 100 đồng. Là cũng niệm được 10.000 lần phải không? 10.000 lần tiếng niệm Phật được không? Rồi cô nhớ là mình order hết mấy cái máy kéo máy mà lộn sen thôi. Không sao hết, thật ra bà cứ năn nỉ tôi mấy ngày nay đó mà tôi nói no thôi, cảm ơn thầy là các lát vì gắt lắm, nói rồi đệ tử tôi nó không có chịu tu mà nó vô đó nó chuyên môn đi kéo máy chứ.
Tới giờ thầy giảng không thấy người nào ngồi hết. Không thì kéo máy
hết. Thành ra quý vị thấy đừng có trách những cái người mà vô đây họ đi lang thang là cái duyên họ không nghe được pháp đại thừa. Quý vị tưởng tôi nói nãy giờ là không phải pháp mà. Pháp đó. Tôi nói để tôi nói những cái mặt trái, những cái khổ, cái đau, thì cho thấy rằng cái cô này qua làm 30 mấy năm trời, làm 3 job, nhưng mà cổ đâu có hưởng cái gì đâu. Toàn bộ là cho con, cho chồng hết. Thì như vậy cái người này đang trả một cái món nợ đời trước. Gì thế nào? Cho từ thiện cho ai? Cho lâu hết hả? Cho các chùa. Mà giờ 5 đứa con cô lấy 5 căn nhà rồi. Nó chứ không lấy là tưởng dẫn lần cụ của con. Tưởng là người ta tôi nói cô giàu cô không chịu. Con là cái người không bao giờ gian dối. Giàu hết rồi hả? Vậy hả? Bây giờ quý vị thấy một nhân vật này là nổi tiếng đại gia của làng Di Đà rồi đó. Nổi tiếng ha. Yeah. Ừ. Chết để tôi cái nhà nghe sùng bài vậy đó. Bây giờ quý vị thấy đừng có trách những cái người mà họ đi vô họ đi lang thang không có duyên nghe pháp đại thừa đâu. Bây giờ tôi dẫn tiếp là ngày hôm qua nè, quan điểm là đi khất thực là phải quan điểm của một vị Bồ Tát. Ăn là phụ, giáo hóa chúng sanh là chính, tạo phước cho chúng sanh là tạo phụ, dạy dỗ cho chúng sanh, khai thị Phật tri kiến là chính. Mấy thầy đến chùa mà dạy đệ tử bỏ đôi dép phải bỏ cho ngay ngắn. Có không quý vị? Mặc cái áo mà nhăn một chút thầy cũng bắt, là ông thầy đó tu tướng. Rồi vô đi kinh hành á thì bắt phải đi A là chân phải, Phật chân trái cũng là tu tướng. Rồi bắt tụng chú cho nhiều cũng là tu tướng. Niệm Phật cho nhiều cũng là tu tướng. Đối với Phật Thích Ca tu nhiều quá cũng là bệnh, mà không tu cũng là bệnh. Chúng ta đi con đường trung đạo. Thành ra từ nay tôi nói với quý vị, những cái gì tôi giảng đây là tu tánh. Tôi đem những cái bà cụ này ra tôi nói để mà tôi dùng pháp, chứ thật ra bà cụ này không phải như vậy đâu. Hiểu chưa? Dùng đó để dùng phương tiện để mà chỉ những người có cái bệnh như vậy. Ông thầy mà dạy cho tu phước báo nhân thiên, dạy cho tướng xuống với cái bàn ăn. Ở đây quý vị có khi nào tôi cấm quý vị không nói chuyện không? Không. Chúng ta nhờ hơn con vật là nhờ có âm thanh. Tôi nói cho xin lỗi quý vị, ở trên mặt trăng có không khí không? Không có không khí. Phi hành gia lên mặt trăng nó phải nói chuyện với nhau bằng cái radio, tức là vô tuyến điện. Thành ra loài người chúng ta mà lên cung trăng, chúng ta đứng sát nhau nói cũng không nghe, vì không có không khí để nó chuyển âm thanh từ tai đến miệng. Có không quý vị? Như vậy ở trên đó ai ở? trong kinh Phật gọi là Nguyệt Cung Thái Âm. Chư thiên họ nói chuyện với nhau, họ nghe bằng thiên nhĩ, thành ra họ không cần âm thanh. Như vậy ở đây chúng ta thấy những rừng cây bóng mát, sau lưng Đức Phật Bổn Sư có một cái cây trên mấy trăm năm, dưới con mắt của chúng ta là cái cây, nhưng mà con mắt của Thọ Thần Càn Thát Bà là một lâu đài xinh đẹp kinh khủng lắm, con mắt của họ rất là đẹp. Thành ra từ nay những cái biệt nghiệp mà dĩ kiến đối với chúng ta, cái miệng là để chúng ta nói, thành ra khi ăn uống thầy cho quý vị thoải mái, thành ra khi đi tu mà ông thầy ông bắt đệ tử không được nói chuyện, nhiều chùa vô ngồi phải hai cái chân khép lại, ăn là mắt nhìn thẳng chén cơm, nhai không được ra tiếng, có không quý vị? Đến nỗi một con ruồi bay cũng nghe. Như vậy vô tình quý vị chỉ là biểu diễn thôi, quý vị chỉ là đóng kịch thôi. Thật ra rồi đó, ở trong nó thì toàn là bệnh, mà hoài toàn là coi như là tho son dồi phấn. Thành ra cái vấn đề chúng ta đến ăn cơm nói chuyện vui vẻ, đừng có nói chuyện lỗi người, đừng có nói chuyện người khác thì có gì mà lỗi, đúng không quý vị? Thành ra đối với thầy tu là thoải mái, tu là cởi trói, mà tu vô đây á, trói buộc từ cái chấp này đến cái chấp khác. Cái người đó vô tình họ không có chấp cái gì hết, vô đây ông thầy dạy rồi chấp, cái bà đó đi tu rồi về lại đem cái bệnh kia là cái kêu là phản ứng phụ đó, về bắt chồng con ăn không được nói chuyện, gia đình cả ngày đi làm xa nhau, cha mẹ không nói chuyện với con, về đó mình tu rồi mình bắt cả gia đình ngồi im lặng nhiếp khẩu. Thật ra ở ngoài thì không nói mà trong tâm nói lung tung có không quý vị? Khi mà cấm cái gì không nói đó thì quý vị nói bằng cái tâm, suy nghĩ hoài rồi ngồi nhìn bà này nhìn bà kia, rồi quý vị nói bằng mắt, quý vị nói bằng dấu hiệu, thành ra cái đó là không đúng với thầy đối chương thần duy ma cật. Như ngày hôm qua Diệu Trung cầm lại một sách, đúng là thầy có nói Diệu Trung ăn quả đường là chúng ta phải tụng kinh, nhưng mà tôi tưởng là ăn cơm, tới hồi tôi nghe nói ăn phở. Ủa không được, phở mà chờ cho mấy trăm người lên ngồi nó nguội hết rồi. Tôi nói rồi, không cần, ai đến trước ăn trước, ai đến sau ăn sau. Đó là tôi dùng đại thừa giới duy ma cật, còn đi theo tiểu thừa đó thì chúng ta chờ cho đại chúng get line ngồi hết rồi, cái tô phở bắt lên bắt ấn nặng không quý vị? Nó nặng rồi làm sao? Rồi bà già nãy giờ nhất là các bà có bệnh tiểu đường đấy, nó run tay run chân nó đổ mẹ cái tô phở đi, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra nếu mà tôi cứng nhắc như lời Phật dạy, y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang, thành ra chúng ta sau này chúng ta phải tùy thuận chúng sanh. Pháp Phật là đem lợi ích cho chúng sanh, giới luật Phật là đem an lạc chúng sanh, chứ cái giới luật, cái pháp Phật nào mà nó đem đau khổ chúng sanh, cái đó là sai. Thầy nói rõ. Quan điểm khắc thực của Bồ Tát ăn là phụ, giáo hóa chúng sanh là chánh. Những người đứng trụ trì chùa chiền tạo phước cho chúng sanh là phụ, dạy cho chúng sanh khai mở Phật tánh là chánh. Thuyết pháp cho chúng sanh là phụ, đoạn trừ vô minh phiền não cho mình và cho chúng sanh mới là chánh. Dạy cho chúng sanh thành Phật là phụ, mà trước hết phải bồi dưỡng trí huệ Phật cho mình là chánh. Cũng không chủ trương chú nguyện ban phước đức cho người cúng dường, chủ trương người thí người nhận đều là cha mẹ anh em nhiều đời. Chúng ta đến với nhau bằng những cái nhân quả trong nhiều đời. Tùy thuận chúng sanh, người thí và người nhận đều có Phật tánh. Nếu mà dựa trên tướng thì ông này kỹ sư, bà kia bác sĩ, ông này là tỳ kheo, bà kia là sa di, ông này là thượng tọ, bà kia là hòa thượng sư bà. Dựa trên tánh mà cái gì có tướng là cái đó có thật không quý vị? Không thật. Chức thượng tọ, chức hòa thượng, chức đại đức là cái gì? Ông hòa thượng có nghĩa là ông đó có khả năng dùng chữ hòa để mà hóa độ đại chúng khi mà bất hòa. Ông thượng tọ là cái ông chỉ là đại đức mà tu lâu, ngồi trên ngồi trước. Còn cái ông đại đức Thích Tuệ Đến, đại đức Thích Tuệ Quán, đại đức Thích Tuệ Minh. Tại sao là đại đức? Mấy ông đời trước có cái đức lớn lắm, giờ đây ông Tuệ Minh mới hai mươi mấy tuổi, qua đây được người ta kính trọng là nhờ được Đức Phật cho ông cái y tỳ kheo và cho ông cái tướng mạo của một sa môn. Cho nên đại đức có nghĩa là cái đức đời trước quý ông có đức dữ lắm, đời này mấy ông mới được hình tướng đầu tròn áo vuông, hiểu chưa quý vị? Ông hòa thượng lên cái chức hòa thượng có nghĩa là một vị thượng tọ trên 20 năm khi mình đảm nhiệm chức vụ thượng tọ. mình có khả năng đem chữ hòa đến cho đại chúng, gọi là hòa thượng. Còn ông thượng tọ, ông hòa thượng đó mà không có khả năng đem hòa hợp cho đại chúng thì ông đó hòa thượng đó không có đúng nghĩa là hòa thượng đó. Trở lại vấn đề khất thực thì nãy quý vị biết rồi, ngài Ca Diếp không dám nhận đi thăm bệnh ông Di Ma Cật. Đức Phật gọi ông Tu Bồ Đề bảo hiện giờ trưởng giả Di Ma Cật đang bị bệnh. Nãy giờ Thế Tôn mời rất nhiều vị trong tăng đoàn, những vị trưởng lão, không ai nhận tới phiên ông Tu Bồ Đề. Thầy hãy đi thăm bệnh ông ấy. Ông Tu Bồ Đề thưa: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Di Ma Cật, bởi vì trước đây có lần đi khất thực, con ghé nơi nhà ông. Lúc bấy giờ ông lấy bình bát của con xếp đầy một bát cơm và nói với con rằng: Thưa ngài Tu Bồ Đề, người khất thực ở nơi vật thực có tâm bình đẳng, ở nơi các pháp cũng có tâm bình đẳng. Ngược lại, ở nơi các pháp có tâm bình đẳng, ở nơi vật thực cũng có tâm bình đẳng. Khất thực được như thế, người khất thực mới xứng đáng nhận lấy vật thực của người thí chủ cúng dường. Thưa ông Tu Bồ Đề, không cần đoạn trừ tâm dâm, tâm phẫn nộ, tâm si mê, mà cũng không tùy thuận với tâm dâm, tâm phẫn nộ, tâm si mê. Không cần hủy hoại thân tứ đại này, mà vẫn là có ở được pháp thân. Không cần diệt si ái mà không cũng giải thoát. Không cần rời ta bà mà vẫn ở nơi tịnh độ. Ngay ngay tướng ngũ đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh Atula mà được tướng giải thoát. Không mở cũng không cột. Không cần hạnh tứ đế, không cần học hạnh coi như là khổ tập diệt đạo, mà cũng không bỏ hạnh khổ tập diệt đạo. Không chứng đắc quả mà cũng phải cầu đắc quả. Không phải phàm phu mà cũng không xa rời phàm phu. Không phải thánh nhân mà cũng không phải là phàm phu. Nghĩa là ngài nói khi mà người tu pháp đại thừa, chúng ta phải ở trong tất cả hoàn cảnh nào chúng ta cũng tu được. Bây giờ đa số, bây giờ tôi nói hai người cùng tu, mà một người vào đây xuất gia với thầy: Bạch thầy, con nguyện một đời này con giảng sanh. Con sợ lắm rồi, sợ chồng, sợ con, sợ cháu, sợ tài sản, con không muốn ở cõi này. Được, người đó được khen. Nhưng mà người đó là thuộc loại gì quý vị? Tiểu thừa. Còn một người, con nguyện vào đây con tu, trước tiên là đền ơn cha mẹ, dùng cái thân này để đền ơn cho mẹ. Thứ hai, con làm gương để cho con cháu con sau nào thí tu. Thứ ba là con nguyện, nếu mà con có về cực lạc, nguyện cho con không quên hạnh Bồ Tát. Để chi? Để khi con về con khai mở trí huệ, con có ngũ nhãn lục thông, con trở lại đây để trả nợ những người cha mẹ đã mang nặng đẻ đau, những nhiều đời đang còn ở trong địa ngục, trả nợ những người đã từng là cài cấy, làm nông phu, làm người thịt giải, làm người cầu đường, làm những thầy dạy dỗ cho con. Thì người đó, người nào cao hơn? Cái người mà phát tâm tu để độ chúng sanh. Rồi như vậy, một cái ông thầy ra hoằng pháp mà đi theo tiểu thừa là vô đây. Quý vị nhớ, tôi bây giờ là coi như trụ trì, phải có cái phòng riêng cho tôi ở. Có không quý vị? Muốn tiếp khách phải qua thị giả. Có không quý vị? Rồi, mấy vị vô đây ăn cho tôi là phải chén bát đàng hoàng, đũa đàng hoàng. Mà tôi ở đây, tôi ngồi đây là phải bông sống bông tốt, chứ bông giả không được. Thấy không? Còn trái cây là phải trái cây loại nào trái cây loại dỗ là không được Thì cái ông thầy đó là bệnh càng thêm bệnh, giai cấp càng thêm giai cấp, đúng không quý vị? Rồi vô chùa, tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ ở trong nhà bếp cũng vậy. Một người nào đó họ mới vô, họ làm lơ ngơ láo ngáo vì sai đâu rửa chén, sai đâu bữa củi, sai đâu gom. Họ làm chừng năm sau cái họ khá rành cái ngày đó, cái bắt đầu sai lên coi nóng nu nấu cho một nồi phở giỏi, nấu cho nồi bún bò giỏi, nấu nồi bún riêu giỏi. Rồi thời gian đó họ từ từ cái họ điều hành tốt, rồi cái người đó bắt đầu là coi như là có quyền. Mà có quyền có ngã rồi thì người ta xem sao, ta làm bậy, ta có những cái bản ngã. Rồi cái người làm trong ban đại diện lâu ngày đầu tiên đó, đến là phụ giúp, ghi thư ký, ghi thủ quỹ, thu tiền. Nhưng mà rồi thời gian sau đó tự động họ cho họ có cái địa vị cao hơn. Có không quý vị? Chứ họ coi tất cả những người Phật tử đến chùa là coi như là thua họ. Cái đó là hoàn toàn sai, rất tội nghiệp cho những người đã làm trong cái ban đại diện. Rồi từ từ họ có cái bản ngã, cái này cái họ cho họ là cái người coi như là có công. Xin lỗi quý vị, quý vị làm, quý vị hưởng, ai ăn nấy no, ai co nấy ấm. Quý vị làm cho ai? Làm cho quý vị đó, không phải làm cho thầy Thông Lai đâu. Mà đa số quý vị nói tôi làm cho thầy, không phải tôi hưởng được gì quý vị. Bây giờ tôi què quý vị thế tôi què được không? Không được, phải không? Tôi bệnh của tôi là chữ đệ tử thì mới hết bệnh thôi. Thành ra từ đó ai ăn nấy no, ai còi nấy ấm. Thì bây giờ tôi trở lại vấn đề nè. Ở trong này đó, một cái ông thầy mà phát nguyện ở lại cõi quế độ Ta Bà mà không về cực lạc thì cái ông thầy đó mới xứng đáng là trả ơn Phật. Mà quý vị nhớ sau khi Phật nhập Niết Bàn, trước khi nghe tin Phật nhập Niết Bàn 3 tháng, biết bao nhiêu người nhập Niết Bàn có không quý vị? Thì ngay đời Phật tại thế, những vị chứng quả A-la-hán mà còn làm việc đó có không quý vị? Mấy ông trí huệ hơn quý vị không? Thần thông hơn quý vị không? Và tại sao mấy ông lại đua nhau nhập Niết Bàn? Ngài Xá Lợi Phất xin Phật về quê nhập Niết Bàn, có không quý vị? Ngài Xá Lợi Phất trước khi nhập Niết Bàn về thị hiện bệnh để trả độ mẹ, có không quý vị? Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất chỉ trả là tiểu hiếu thôi, là trả hiếu cho bà mẹ một đời, còn cha mẹ nhiều đời lại bỏ quên hả? Hả? Thấy rõ chưa? Rồi quý vị kế 500 bà coi như là đại tỳ kheo ni, 500 bà đại A-la-hán tự động sinh Phật, nghĩa là dùng nhập Niết Bàn, và mấy bà dùng thần lực đốt hết thân thể. Như vậy nếu mà 500 bà đó ở lại thề nguyện trở lại đời sau làm những vị Bồ Tát thì có phải là Phật Pháp trường tồn mạnh không? Hả? Quý vị đến nỗi mà đua nhau nhập Niết Bàn 1250 vị A-la-hán mà cuối cùng còn có 499 vị nghe lời của Ngài Ca Diếp kêu gọi để kết tập kinh điển, và Ngài A Nan lúc đó mới là sơ quả Tu Đà Hoàng, do đó không đủ tiêu chuẩn 500 vị A-la-hán không kết tập kinh điển được, mà Ngài Xá Lợi Phất phải chửi, phải rủa, phải xứ tội ông A Nan ý lại. Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Cái điểm này A Nan là em một cha, chú bác với mẹ, cho nên là dòng chú bác với Phật, mà còn Phật còn không làm cho ông chứng quả được thì quý vị sao Phật cỡ nào, bà con sao Phật cỡ nào mà Phật làm cho quý vị chứng quả, hiểu chưa? Còn cái gì quý vị tu tịnh độ đâu phải là Phật Di Đà bóc cái gì lên, mà quý vị phải theo những cái quy tắc của Đức Phật A Di Đà, có không quý vị? Hả? Quý vị có làm đúng không? Bất luận là người tại gia hay xuất gia, trên kính dưới hòa, nhẫn nhục những điều mà người khác không nhẫn nhục được. Diệu Hảo mà ai nói đụng tới con chịu không được, con bỏ dùng pháp của thầy. Hả? Nãy mới nói đó, nhẫn nhục điều khác là người khác không nhẫn nhục được, vì người mà hoàn thành cho người ta là trước là mình là phụ. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi phải quán niệm rằng người khác là Bồ Tát mà ta chỉ là phàm phu, phải coi việc tu hành của ta còn thô sơ hạn hẹp. Gặp người mà thuận mình thì coi đó là Bồ Tát thuận hạnh giúp ta tu hành, gặp người chống đối ta thì coi đó là Bồ Tát nghịch hạnh giúp ta để thử đạo lực chúng ta. Khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi chỉ cần niệm Phật nhỏ nhỏ trong miệng thôi ha. Không nghĩ tới lỗi người mà chỉ thấy lỗi mình. Nếu mà ai làm được như vậy thì chắc chắn là giảng sanh tịnh độ. Hả? Đâu có đòi hỏi nhiều, không đòi hỏi nhiều. Thành ra những cái này là quý vị gom lại, Ấn Quang Đại Sư này nói rất đơn giản. Hả? Mà đâu có ai làm được. Thành ra từ nay quý vị thấy rõ trong này nghe tu Bồ Đề được ông kia khai thị, không cần rời phàm phu mà mê thánh nhân, không trừ vọng tưởng mà cũng không cầu chân tâm nữa. Mình trừ vọng tưởng là mình coi đó là giặc, mà cái thằng vọng tưởng là do cái thằng chân tâm mà ra. Bây giờ tôi diệt tất cả những thằng ngu, tôi giữ những thằng trí, mà những thằng ngu mà nó chết mẹ hết rồi còn đâu mấy thằng trí thức này. Hả? Tôi diệt hết tất cả những cái người mà quậy phá, những cái người mà đi lang thang vô chùa, tôi diệt hết cái bà bánh tét đi, thì làm ra lời đó những người bánh uống ngồi đây. Quý vị thấy rõ không? Tôi muốn tất cả, tôi bây giờ tôi không thích ban đêm nữa, tôi chỉ thích ban ngày không, thì trái đất này sẽ nung nóng lên hàng triệu độ chứ không còn có ngày và đêm. Vì bắt đầu sáng sớm trời lạnh, 6 giờ lạnh nhất, từ 7 giờ tăng lên 1 độ, 8 giờ tăng độ, 9 giờ tới 12 giờ tăng, tới 3 giờ bắt đầu dịu dịu dần dần. Như vậy là ngày gõ địa cầu cũng phải có âm và dương, có ngày và đêm. Thì cõi Ta Bà, chúng ta nhờ có cõi Ta Bà mới lòi ra cõi tịnh độ, nhờ có phàm phu mới lòi ra là cái cõi của cực lạc, phải không? Bởi vì thấy rõ chưa? Thành ra chúng ta tu, chúng ta không có cái tâm mà ghét ban đêm mà thích ban ngày. Chúng ta phải có cái tâm bình đẳng, mà bình đẳng tâm là cái tâm chúng ta tâm chư Phật, ha? Thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Mà cái bình đẳng giác không có nghĩa là chỉ là bình đẳng với cái người thân của mình, mà bình đẳng với tất cả người mà không thân của mình. phải không? Còn đối với thầy bây giờ mà thầy áp dụng lực của tỳ kheo, thầy chửi diệt cộng, thầy mắng diệt cộng, như bữa trước thầy xử cái thằng Bạch Trà, thì vỗ bàn vỗ ghế ghê gớm không? Võ tướng tu vi thì dữ quá phải không? Nhưng mà sao vậy? Bởi vậy trong cái đài mà ngài Ca Diếp được ngài Diếp Ma Cật khai thị, ông phải cúng dường tất cả lục đạo Bồ Tát công, mà cúng dường tất cả, nghĩa là từ loài địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, ma dương, cho tới chư thiên cõi trời, cho đến thanh văn La Hán, cho tới Bích Chi Phật và Bồ Tát, một bát cơm thôi mà cúng đủ các loại người đó thì ông mới xứng đáng ăn. Thì như vậy quý vị thấy có tôi sao? Có lúc thì tôi hiền không quý vị? Rất là hiền. Có lúc thì tôi nổi giận như là Atula. Có lúc tôi sử dịch động tôi giữ như là Ma Dương, thấy không? Mà có lúc thì tôi là thiền, tôi tụng kinh. Có lúc tôi thì hiện là thanh văn. Có lúc tôi là Bồ Tát. Thành ra một bát cơm, một bát phở quý vị giao thầy thân không lại ăn, tôi cúng dường hết lúc đạo luân hồi. Trên ở trên thì có tứ thánh quả, tôi cúng dường luôn. Tôi đang giảng kinh này là Phật thừa, là Bồ Tát thừa, mà lúc tôi chửi quý vị, tôi là coi như đi vào trong lục đạo thừa. Giờ hiểu chưa? Một bát cơm là cúng dường hết lúc đạo chúng sanh luân hồi thì mới là công đức vô lượng. Còn quý vị cúng dường chỉ cho Phật không thì chỉ được cái Phật thừa thôi, mà cúng dường Bồ Tát không thì ai, những cái hàng dưới này ai hưởng? Thành ra hồi đó không hiểu tại sao bát cơm mà cúng dường hết được mới xứng đáng ăn. Ngoài ra mình có đủ cái đó hết, nhưng mà mình phải tùy hiện chúng sanh. Cái giới nào cũng vậy, cũng như cô Hồng Ngọc nè. Cô Hồng Ngọc đưa tay người ta coi, đứng lên biểu diễn, đưa tay lên nó, đứng lên cho ta biết mặt đó. Cổ có cái nghiệp xuống giới ở làng Di Đà Indo đó, nguyên có cái bụi tre nằm ở ngoài cổng đó, nằm xéo xéo bên cái gốc. Cổ ra cổ kéo dây nước, cổ tưới. Không, đừng đừng có lại để tôi kể, tôi đang kể câu tôi nghe nè. Con tưới cho đã, ông Tệ Định đứng lên nói, thầy, tại ông Tệ Định này trời sinh không có bốn mắt, thầy coi nghịch chướng không? Ở trong cây này thiếu diễm cây, tự nhiên cây tre nó gà khẳng, nó nằm tuốt ở bên góc cạnh cái chỗ cái tiệm sửa điện lạnh của Mỹ, mà bà kéo nước ra rồi tốn nước của đàn na tính thế, mà bà tưới thầy cũng la. Tôi nói ầy, nó kéo nước nó tưới cây vậy là nó cũng có lòng từ bi chứ hả? Quý vị thấy cái cây gần chết mà đem nước tưới người đã có lòng từ bi không quý vị? Có, nó đang làm hạnh Bồ Tát á, tưới cây. Nó tưới đâu được năm không hả? Được năm cái tự nhiên để măng. Có để măng không?
Có
để măng. Để măng ra là bắt đầu cây ở xứ sa mạc mà quý vị, tưới thời gian cái nó tốt lên. Nó tốt lên cái hồng đức là ra nhìn trời, cái bụi một cái bụi tre này ngon quá. Hồng đức nó bây giờ bứng cái bụi tre này vô ở trong công viên của Phật Bà có không quý vị? Thì hụt bứng nhau đem vô. Thì bây giờ nếu mà tôi á mà cứng nhắc á theo luật Phật á, tại sao làm gì không làm mà tự nhiên tưới một bụi cây? Nhưng mà bà này bà có cái tâm, bây giờ bà ra bà tưới một bụi cây chứ hơn là bà lấy nước bà tưới cái bà hồng đức, hay là bà tưới cái bà hồng huệ thì coi biết sẽ chiến tranh rồi. Hoặc là tưới bà bực nữa, bà tưới ông Tệ Định nó là chết tôi. Phải không? Bà tưới bụi tre, mà bụi tre là nó là loại hữu tình hay vô tình quý vị? Vô tình. Mà loại vô tình mới đúng là cái tâm vô sở trụ đó. Mà bổn Phật nói hữu tình vô tình đồng duyên chủng trí, tức là người lo cho hữu tình người lo vô tình cũng đồng với nhau vậy. Thành từ đó tôi để bà tưới, bà tưới thời gian thì bắt đầu là thay vì bà ở trong này bà tạo phiền não, và bà ra bà chơi với bụi tre có phiền não không quý vị? Không có phiền não. Và càng ngày thì bà tưới riết là cái cây nó xanh xen nở nở ra, và đem vô bây giờ cả làng ai cũng ái mộ cái mục băng đó. Mà cái mục băng đó hồi trước mà sao khóc, tôi đang kể sao khóc. Đây là khen công bãi, có chê bãi đâu. Cái này là khen mà con không hiểu nữa, là khen đó chứ chê đâu. Trời ơi, này là khen mà không biết nữa đó, phép đại thừa mà, chứ đâu có chê đâu. Sao đau khổ đấy chưa? Đâu có sao đâu, trời nó buồn, nó đề pháp đại thừa đây nè. Mình nói vậy, nhưng mà sư phụ có cầm lên con không? Vậy được rồi, miễn sư phụ là cái người hiểu con là được rồi, phải không? Ở đây ta chỉ cần ông thầy hiểu là được rồi, đúng không quý vị? Ok, thành ra là độ chúng sanh, tôi nói đi nghe. Mà tưới thời gian á, cây một măng hơn lén trở thành một măng có chủ, phải không? Và hồng đức bây giờ muốn xin bắn cái đó, hồng đức có xin bả không? Hồng đức đâu bắn rồi?
Hồng đức thích lắm thầy.
Đó.
Giờ về với con
hoàng.
Đó. Hồng Đức về đi ngủ là phải không? Thấy chưa? Cái người đó đâu có chủng tử nghe pháp. Ngay cả một người Hồng Đức là cái thầy luôn mà chưa chắc đâu có chủng tử nghe pháp nữa. Cái gì thấy rõ chưa? Thầy không có lạ gì hết. Thấy không?
Còn chợ đá hồi chỗ đó cho bằng mảnh cho đẹp là bao nhiêu tháng chợ.
Đó. Bởi vậy. Một trăm bao phân nữa. Bởi vậy cô rất là khôn. Bây giờ cô chăm sóc cây mục măng một ke với cô chăm sóc cây bơ pinho không còn trái cô ăn nữa. Bây giờ đem được vô trong rồi hả? Làm sao bứng được bụi tre vô vậy? À mình cô hả?
Con
nhờ Hồng Đức với Liễu Xanh. Dạ. Sao bữa trước cô khai là cô bên làng Di Đà, tôi giao cô làm bà trồng, nghe cô nói cô có tay là giỏi đó, tôi giao cô trồng một luống phai mì cho tôi ăn nè, một luống phai lan nè, rồi một luống cái gì cô hứa tôi là sang năm đầy đủ hết.
Ba lít phai mì.
700 dây bí. Thầy Đệ Mã không chịu kể ổng chứ. Cô chồng cho tôi chứ. Ổng chỉ là thích ăn phai lang viên ngọc kệ cha ổng chứ. Tôi à, tôi thích phai mì.
Nhưng mà chồng nó thầy được ba bờ.
Ba bờ mì.
Mấy trăm dây bí luôn.
Trồng cho ba dòng mì. Mấy trăm dây bí.
Mấy hàng
đậu bắp chừng nào có trái. Sắp có trái rồi. Như vậy là tháng 5 này tôi mới ra tôi mở cái chợ bán chợ trời. Tôi đi bán bí, bán bầu. Có trồng bầu không? Được rồi. Tới năm nay tôi tặng cho mỗi bà nữ sủng tử một trái bầu. Tay đàn dược sư. Nhớ nha, Hồng Dâu phải cử một chiếc xe chở bầu qua. Đúng ngày mùng 1 Tết. Bà nào mà dứt vô cơ khỏe Quan Âm thì phải nhận một trái bầu.
Rồi
sau đó đó, hồi xưa tôi nhớ có bản nhạc gì đó, ông gì đặt đó con, ông Thiện Dưỡng. Bây giờ tháng mấy đó?
Dạ bây giờ mấy tháng rồi.
Không không, người ta bản nhạc là bây giờ tháng mấy rồi hỏi em. Dạ. Thì lúc đó thầy cặp đệ tử bây giờ mấy tháng rồi hỏi con.
Đó là đầu 47
chắc mà ông Thanh đều hư vọng hết. Ông đầu có bản nhạc bây giờ tháng mấy rồi hả em, có không?
Dạ có.
Nhưng mà sau khi đầu năm thầy tặng mỗi người một trái bầu để gieo duyên, phải không? Trái đàn dược sư thì bắt đầu gặp nhau. Bạn hỏi bây giờ mấy tháng rồi mà. Cô vẫn test còn có muốn trái bầu nữa không? Cô mấy đứa con?
Năm
đứa. Sanh lão bệnh tử sanh. Ôi giời, tốt rồi. Như vậy cho thấy là ủa, ồ thành ra là 10.
Yeah.
Thành ra đó, quý vị thấy rõ là tôi nói chuyện của Hồng Ngọc. Khi mà đào cái bụi tre đó rồi đó, cũng trồng cho đã. Mấy bụi bao phê mì, mấy trăm dây bầu dây bí. Nhưng mà ông Tệ Mãn nó móc lọn cái bà chịu nữa bà bỏ đi. Bây giờ tôi hỏi bệnh ông đó là bây giờ nó khô nó chết mẹ nó rồi. Như vậy cho thấy rằng đối với nhà Phật không phải cho trồng bầu là ăn bầu, trồng bí là ăn bí. Chính cái bà này gieo cái duyên là muốn trồng phải mì cho sư phụ ăn, muốn trồng bầu trồng bí. Nhưng mà không có người dung phân bón nước thì có bầu cho tôi ăn không? Cho thấy rằng những cái việc ác có gì làm mà ngay bây giờ quý vị không tiếp tục trợ duyên hà hơi tiếp khí cho nó thì chúng ta đã chuyển cái nghiệp ác trở thành cái nghiệp lành rồi đó quý vị, hiểu chưa? Đó, còn ông nào ông nói trồng bầu ăn bầu trồng bí ăn bí sai rồi, đó là tiểu thừa, đúng không quý vị? Mà đây là đại thừa, là trồng bầu cổ này cũng trồng cho tôi là mấy trăm dây bầu mấy trăm dây bí. Tôi lên cái kế hoạch là năm nay phải tặng cho mỗi người một trái với bà buồn 5 phút đi. Vì bầu bí đã bị ông Tệ Mãn, ông nhổ mẹ hết rồi. Thì ông nói con ốm gần chết, nội ở, thì sư phụ bắt ở lại lo cúng địa tạng.
Bây giờ tứ mấy trăm vậy bầu cho bà Diệu Ngọc Hồng Ngọc hả? Con đâu có phải là đi vô đây để mà bị cải tạo đâu, thấy không? Thành ra bây giờ bà để cho ông để cho chết hết rồi hả? Mà cô nói cô hết sức rồi, cô cũng nói láo hết sức rồi. Sức ở đâu? Cô sợ tôi nói cô không tới cây cô về để mà cô đứng bụi tre hả? Bún bụi tre khó không quý vị?
Không được
vậy mà bứ nguyên cái bụi tre, bứ gì vậy nè, ôm bữa mà đem vô ở tó vô trong đài Quan Âm. Mà bụi tre này bây giờ bắt đầu khổ rồi nè. Bụi tre nó nằm ở ngoài đó đó, lúc bụi tre mà chưa có tai tiếng, chưa có nổi tiếng đó, chưa được cô Hồng Ngọc chăm sóc không ai để ý hết. Bây giờ bụi tre này bắt đầu vô thì Hồng Đức gọi lên đặt vào đâu, kế cái tháp chuông phải không? Nhưng mà mấy ngày sau Hồng Đức nói với bà Tám nói kế tháp chuông không được vì tháp trống tuần lên, đổi từ sau phải đưa qua gần tháp trống. Thì nói giờ xin vào tháp trống vừa xong, nói vừa để xong thì nói là Phật bà Quan Âm nói tre để trước cả ngày rồi, giờ đưa sau lưng Phật Quan Âm có không? Đưa cho Phật Quan Âm vài bữa sau thì Hòa Thượng Tiêu Hóa quở tao là tổ đình ở đây mà đây không coi thường, bắt đầu dời sau lưng cái bụi tre vào sau lưng tổ của vị Tiêu Hóa. Vừa dài vài ngày sau thì có bà nằm mơ, nhất là bà đến té. Ôi trời ơi, Đạt Ma Sư Tổ dâu rìa rơn ngực về báo con là phải báo cho cái đám ngu si tao là Đạt Tổ, Đạt Ma Tổ đầu tiên chả đứa nào trồng cái bụi tre. Lúc đó là trồng cái bụi tre qua. Ông tướng hả? Bà này nó bảo hứa bán nhà cho một cái người vợ của ông tướng nào ở trong cái đời Tổ Quốc Ghi Ơn á. Nhưng mà sau đó bà đổi ý kiến, thành ra bữa đó ông tướng về hăm dọa bà quá phải không? Bà nói, ông nói sao? Nằm ổng á, phải để cho vợ ổng.
Vợ ông là ai?
Rồi. Nè, bà ông Hâm nếu mà không để cho bà là sao?
Ông nói nhẹ
lắm hay sao?
Đẹp trai.
Ông đẹp trai. Mà thấy cái bà mê luôn. Nghe bà khóc bù la bù lo, bà nói ông tướng về bắt phải bán cái nhà đó cho vợ ông tướng. Rồi như vậy là quyết định cho bà vợ ông tướng hả?
Không, bà ông tướng bây giờ này từ chối thôi.
Vợ ông tướng từ chối.
Rồi bà Diệu Sen cứ gọi điện thoại con phải cúng ông tướng.
Nha.
Thầy, thầy chứ bà không có cúng ai đấy.
Nha.
Phật thôi.
Nha, cúng Phật thôi. Nha. Rồi, rồi, rồi.
Ông chồng con ngay đó mà cúng.
Bây giờ quý vị nghe tiếp nè, những cái bài tôi giảng nãy giờ là pháp hết á, chứ không phải là giỡn đâu. Thành ra cô Hồng Ngọc á, cổ có cái kiên nhẫn. Quý vị nghĩ bứng một bụi tre phải ngồi bứng đó phải vui lắm mới bứng được. Người ta có niềm vui cũng là một pháp tu. Bây giờ một cái bà kia vô suốt ngày là coi như là cái nhóm của cô mà như Bình Dương Lễ đó, phải không? Là mấy bà thích tụng kinh vô lượng thọ, thích tụng cái gì. Nhưng mà mỗi lần mấy bà kia tụng thì Hồng Ngọc ghét nó, mày chảnh nè, tao ra tao, tao ngồi ra tao tưới tre là tao cũng ngồi tao bứng bụi tre. Thì cái công phu mà của hai bà đua bên đây đánh chuông đánh trống rầm rề, còn cái bà ra ngoài tưới cây coi như là bón phân cho cái bụi tre mà bằng tiền của bả đó, phải không Hồng Ngọc? Đó, thì như vậy là mục đích là chi? Cho tâm mình hết phiền não, an lạc, thì cái nào cũng là tu hết, đúng không quý vị? Hả? Bà tu của cái bà Hồng Ngọc đó, tôi đỡ tốn điện, đỡ tốn máy lạnh, thì bà tu quyền cũng có tre. Còn tu của bà kia đó tôi tốn tiền lắm, phải mở máy lạnh đồ lên, đúng không quý vị? Đó, là phải cúng trái cây, cúng đồ thành. Đối với thầy Pháp Đại Thừa là cái pháp nhẹ nhàng lắm, đệ tử nó muốn cái gì mình tùy thuận nó đi, mục đích là nó hết có cái phiền não là ok. Thành ra bả đi đâu á, xin lỗi bây giờ tôi bảo đảm đó, nếu mà nói ở trong làng đó, cô thương số 1 sư phụ, kế số 2 là bụi tre, phải không? Hiểu tài đó, thấy chưa? Đó, bả thương nhất là sư phụ, nhì là bụi tre, nhưng mà đừng thương sư phụ hằng nhất nha. Hằng nhất là sư phụ, con bứng sư phụ chỗ này cũng đặt chỗ kia rồi. Mai là hằng nhì. Rồi quý vị trở lại tiếp nè. Bạch Thế Tôn, ông tu Bồ Đề, Bởi con không dám thăm ngài Di Ma Cật, bởi trước đây có lần con thất thực, con ghé nơi nhà ông. Lúc bấy giờ ông lấy bình bát của con xách đầy một bát cơm và nói với con rằng: thưa ngài Tu Bồ Đề, người khất thực là nơi vật thực có tâm bình đẳng, không có chọn nhà giàu mà không có chọn nhà nghèo, cứ đi theo bảy nhà. Nhà thứ nhất không có đủ đồ ăn thì bước qua nhà thứ hai, nhà thứ hai chưa đủ đồ ăn thì bước qua nhà thứ ba, mà đi tới nhà thứ bảy mà không có đồ ăn thì xuống sông Hằng múc một bát nước uống. Phải có tâm bình đẳng như vậy, vì nghĩ rằng mình không có nhân duyên với bảy chúng sanh này, ngày mai mình đi bảy nhà khác. Thưa ngài Tu Bồ Đề, không cần đoạn trừ tâm dâm, tâm sân, tâm si, mà cũng không cần sống với tâm dâm, tâm sân, tâm si, không cần hủy hoại thân thể này để chọn đồ ăn dở, mà cũng không cần bồi dưỡng thân thể này để chọn đồ ăn ngon, không cần cầu niết bàn, mà cũng không cần gọi như là đắm trụ vào trong cõi ta bà. Đó, ngày dạy pháp đại thừa không nha. Không cần phải học hạnh tứ diệu đế, không đắc quả mà không phải không đắc quả, không phải phàm phu mà không phải là xa rời pháp phàm phu. À, không được trừ vọng tưởng mà không cầu chân tâm. Chúng ta dứt khoát lâu nay là ai cũng sợ vọng tưởng, mà thật ra có vọng tưởng thì mới có chùa, có vọng tưởng thì mới có kinh tượng, có vọng tưởng mới có hình tượng của Phật. Thời gian này, thời kỳ chúng ta là thời kỳ gì quý vị? Mạt pháp. Mạt pháp là nó qua cái thời gian gì? Tượng pháp. Nói chung rằng thời kỳ nào, ở quốc độ nào, ở bên Mỹ này là thời gian tượng pháp, ở tại Việt Nam cũng là thời gian tượng pháp đó. Cho nói cho quý vị nghe, tượng là thời gian hình tượng. Bây giờ tượng Phật Ngọc đang di chuyển từ đâu? Hả? Ở bên Úc phải không? Sau này sẽ đưa về đâu? Nghe nói là sắp sửa trở lại Seattle đấy nè. Hả? Quý vị thấy một cái gian dối của Phật Ngọc chưa? Cái ông mà người mà người người gì đó, người Úc cũng nói rằng cái tượng Phật này đi khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, khắp thế giới rồi trở về Úc để bỏ tất cả những cái gì đó xá lợi gì đó để làm một cái nơi thờ tượng Di Lặc, phải không? Như vậy mà tại sao còn qua lại Mỹ nữa? Bằng chứng là cách đây mấy năm chùa Cổ Long đã tổ chức Phật Ngọc, bây giờ sắp một ngôi chùa sắp sửa nữa. Như vậy lời nói không đúng với sự thật, đúng không quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? Là rồi khi mà họ bán những cái tượng Phật Ngọc ở trên người của Đức Phật, họ nói đây là lần cuối cùng, hiếm lắm, hàng hiếm lắm, ai được mới được hai cái, ai có công mới được hai cái, có không? Diệu Trung có công theo quốc công thần mới được hai cái hả? Mà bây giờ quý vị muốn không? Quý vị đưa cho tôi đi, tôi đưa hơn 100 cái đồ chai đai chăng à? Tôi giả hết à? Quý vị thấy ông Phật Thích Ca này và ông Phật Ngọc khác nhau chỗ nào? Ông Phật này có tượng trên 2000 năm nè, bị Hồi giáo đánh phá rồi nó đập đổ. Cái tượng này Indonesia, Indonesia bây giờ là quốc gia Hồi giáo hay Phật giáo? Thời ngài Hư Dân, trong cái cuộc đời Hư Dân Liên Phổ, ngài Hoằng Pháp tại Nam Dương có không? Thì những cái tượng này đã có mặt từ thời vua mà coi như là có công trùng tu lại 84.000 tượng Phật. Vua gì hả? Ông vua gì? A Dục. Tượng Phật này là đúng nguyên thủy hình tượng Đức Phật đó, đục bằng đá đen. Đức mắt Đức Phật này nhắm hay mở? Mở 1/3. Nhắm không là ngủ, mở 1/3 là tỉnh, tỉnh thức. À, tỉnh thức mà ở trong định. Rồi cái eo của Đức Phật này và eo Phật Ngọc, eo nào nhỏ hơn? Hả? Lý do tại sao? Tại vì mấy đứa mà nó bán Phật nó đẻo, nó đục, nó lấy mẹ nó hết rồi hả? À, để nó bán, phải không? Rồi thật, con mắt ông Phật Ngọc mở hơn lắm, ông trợn trắng ông nhìn. Ông đâu có ngồi thiền, ông nói tụi bay đem bán tao hết chỗ này chỗ kia. Bây giờ tôi hỏi quý vị thôi, con quý vị đẻ ra 5 đứa con, đứa thì lấy hình ông già ra thờ thôi, để nhà thờ thôi, còn đứa là đem hình ông già đi khắp nơi, để mà đứa nào vào đây á, rồi á, tao cắt miếng hình chỗ này ra, tao lấy từ cái thân con già cái tượng tao đục ra, tao bán cho tụi bay đó. Đứa nào có tội, đứa nào có phước hả? À, quý vị thấy rõ cái việc làm không? Mà nói là đưa về Úc, bây giờ lại đưa lại về Mỹ nữa, thì ông này lại làm business. Mà ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn có cái phẩm tỳ kheo mà thấy người ta làm bậy mà không nói, người đó không phải tùy theo, có không? À, người mà chạy nghe Phật Ngọc Linh hơn là Phật ở trên Phật đá này. Ông Phật Thích Ca, ông có ngự cái thần thức của ông về cái Phật Ngọc. Ông Phật Thích Ca có tâm bình đẳng không? Như vậy ông Phật Thích Ca, ông chấp Ngọc hay là ông chấp đá? Giống nhau không khác. Như vậy mà lại nói là cái Phật Ngọc này linh hơn Phật này, như vậy là người đó dạy là tà kiến, đúng không quý vị? Hả? À, Đức Phật đã bỏ hết ngai vàng điện ngọc mà bây giờ mình đem cục ngọc. Tôi là cái người ghét nhất là bán tôm gây quỷ, và sau này tôi chết đệ tử tôi bán tôm gây quỷ, tôi về tôi dẹn khổ đó, tôi dẹn tôi chết, tôi tét đèn luôn. Quý vị nghĩ không, làm những chuyện mà khác với đường lối của Đức Phật. Hả? Đức Phật bỏ hết. Chừng nào hồi xưa Đức Phật nói là gồm hết cung vàng điện ngọc vô, tôi thức dậy. Đằng này nói nói là tượng Phật linh, rồi có những người như là đúc tượng Quan Âm lên nói Phật bà Quan Âm chỗ này linh lắm, bự lắm, đến nó cầu có không vậy? Phật Quan Âm có tâm bình đẳng không? Người mẹ hiền thương đứa con nghèo hay thương đứa con giàu? Trời đất ơi, mẹ Quan Âm mà thương đứa Phật Quan Âm nào càng to càng lớn càng linh, ông Phật Quan Âm nó không đúng rồi đó. Quý vị thấy rõ chưa? Những cái đó là những cái tà kiến, mà Di Lặc Cật này đánh xa tất cả những cái tà kiến đó. Hả? Hoài hoài tâm là cầu Phật là hoại đạo đó. Quý vị nhớ kỹ đi, là chúng ta khi mà thầy bắt một người bệnh ung thư, thầy lên đây mà thượng tiên quá đâu có biểu quý vị là lại ngày nó sinh, mà đầu tiên thầy bắt sám hối, đúng không quý vị? Sám hối mấy tháng trời đi cho hết cái nghiệp đi, rồi đến dự trai đàn dược sư. Mà tại vì trai đàn dược sư là cái hạnh nguyện của ngài dược sư. Ngài dược sư, ngài có hạnh nguyện chúng sanh nào không gặp thầy gặp thuốc mà phải giữ tám giới, có không quý vị? Hả? Giữ tám giới rồi một ngày đêm sáu thời tụng kinh trì chú rồi đó, thì ngài mới làm cho hết bệnh. Mà trong thời gian từ đây, bây giờ tháng mấy này, tháng mấy của mình nè, tháng sáu, tới Tết là còn sáu tháng nữa, là cô đó sám hối trong sáu tháng, như vậy rồi bắt đầu giữ tới đàn dược sư thì ngài mới trị bệnh cho. Tức là phải có lực nhân quả chứ đâu phải là ý lại được. Quý vị thấy rõ một cái điểm đó chưa? Thì từ nay tôi nói rõ quý vị, ông Phật rất trong cái tâm bình đẳng. Tôi nói thật quý vị, không đòi hỏi là chùa cao, mà cái bệnh của chúng sanh là thấy Phật càng to, Phật bằng vàng, Phật bằng ngọc. Tôi nói thật, ông Phật này bằng đá, ông đem là hạnh phúc cho tôi và cho đệ tử. Vì sao? Ông Phật này nó mà dơ tôi lấy nước tôi xịt liền à? Có không quý vị? Còn Phật ở chùa khác nó dám lấy nước xịt không? Hả? Thì kêu tôi tắm Phật ha. Từ đây tới lễ tắm Phật tôi dẫn về đây, mỗi đứa lấy cái vòi xịt. Hôm nay con tắm Đức Như Lai xịt 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 xịt. Thấy sạch lên. Rồng riêu xanh ngát xịt xịt xịt. Vài bữa tôi để cái vòi rồng nè, cái năm muốn lễ tắm Phật lên đi tắm bữa cho coi nè. Nó mới thật sự mới là tắm Phật. Còn tự nhiên đổ dầu thơm, đổ đủ thứ tắm lên ông Phật ngứa rồi chết. Hả? À, quý vị thấy coi cái chùa nhà giàu đó, để cái bát cũng là quý, rồi ông Phật á là phải là vàng. Thầy ông thầy trụ trì trên này gắn Phật đồng sòn này, này canh này cái chuyện nó chôn. Hả? À, quý vị thấy rõ chưa? Mà cái ông Phật này nó xịt thả hội lòng cây, đây là cây thiệt không à? Hả? À, thầy ông Phật này đó là Phật thiệt, Phật đá, Phật rừng, quần áo rong riêu nổi lên đầy người, thấy không? Quý vị thấy rõ không? Cho thấy rằng ngài ngồi cái thế này sao? Cái thế đó là an nhiên tự tại. Cái thế này kêu là thế hàng ma. Ma nào? Hả? Ma chính là ngài con mắt nhắm lại 1/3, đúng không quý vị? Thấy không? Thành ra qua có đứa nhỏ là lên hỏi sư ông. À, sư ông cạo đầu con đây chứ ai cạo đầu ông Phật, sao tóc còn dài quá. Tôi lần đầu tiên tôi biết với đứa nhỏ 7 tuổi. Sư ông, sư ông, sư ông cạo đầu con, ai cạo đầu ông hả? Đứa đố gì ai cạo đầu ông Phật? Hả? Ai cạo? Thật ra đó, người Ấn Độ đó họ để tóc dài tới lưng. Thái tử Tất Đạt Đa khi mà Dược Thành với con ngựa Kiền Trắc và Sa Nạc, ngài đến dòng sông Anoma tự ngài cắt tóc bằng cái kiếm, và ngài giao hết quần áo của một ông vua cho Sa Nạc, và ngài đổi lại một bộ đồ với một ông thợ săn, lấy cái áo da, ví hiểu thì nói không, đó là cái áo da đầu tiên. Và từ đó tóc của ngài là cứ quấn như vậy, tóc ngài xoắn vào, nó thành ra còn ngài con mắt nhìn 1/3, tức là 1/3 đó để nhìn thấy lỗi mình chứ không thấy lỗi người. Bởi vậy tôi kêu ông Tệ Định là lột bắt một cục mắt kiến, đập bớt một bên thì thấy một con thôi, kêu là mắt nhắm mắt nở. Đó là vậy vậy. Mình hai cái tay ngài khép lại, tại sao khép lại? Bởi vì hình tướng tu nè, tay phải chúng ta tượng trưng cho thiện đạo, tay trái chúng ta tượng trưng cho ác đạo. Ở trong chùa có ông thiện và ông ác hay không quý vị? Mà Đức Phật Thích Ca ngài đều thu xếp, không sống không nghĩ thiện không nghĩ ác, thì trở về cái gì? Trở về với Phật tánh của mình, phải không quý vị? Còn tôi là không làm vậy được. Một bàn tay này á, là tôi thiện, bàn tay này để tôi đánh Việt Cộng, chữ Việt Cộng, thấy không? Đó, rõ ràng. Nhưng mà tôi đánh là tại vì tôi đánh vì thương chúng sanh, thương chúng sanh đang bị coi như là chúng ta là cái người Việt Nam, mà đất nước đang sắp mất mà chúng ta không biết tới tổ quốc. Ở trong đó có tứ ân, có ân quốc gia không quý vị?
Có.
Tôi làm cái gì tôi không biết, tôi vẫn mang ơn của những người tiền nhân, có ông bà, có nhiều người lắm, Lê Lý Nguyễn Trần đã bảo vệ quốc gia. Mình phải có một cái gì cho đất nước, cái đó là người tu sĩ. Bởi vậy trong kinh Diêm Ma Cật, không bỏ phàm phu mà cũng không rời phàm phu, hiểu không? Không mê thì niết bàn, không mê cả là. Nếu mà kiểu đó đó, quý vị tu kiểu đó đó thì làm gì đời trần, trần nhân tôn. Một vị ông vua mà đi tu là lột áo, áo gì? Áo cà sa, à, mặc áo chiến bào, phải không? Trong người tôi, ông trời nó sắp đặt rồi. Tôi sanh vào ngày 19 tháng 6 là ngày quân lực, phải không quý vị? Trong người tôi có một cái áo của Việt Nam Cộng Hòa và một cái áo cà sa trên người. Một con người có hai cái áo. Mà nếu mà tôi chỉ giữ cái áo cà sa không, tôi không phải là Diêm Ma Cật. Mà giữ áo Việt Nam Cộng Hòa không, không phải là Diêm Ma Cật. Tôi mặc hai màu áo. Lúc nào cần mặc áo Việt Nam Cộng Hòa thì lúc đó tôi mặc để đánh Cộng sản. Lúc nào cần mặc áo cà sa để xuyến dương Pháp Đại Thừa thì tôi đang làm việc đó, phải không quý vị? Hai cái chân của ngài khép lên. Trong một cái chân thì đi theo đường đời là chân phải, một cái chân theo đường đời là chân trái, đứng trên đường đạo chân phải. Mà lúc này Đức Phật ngồi trong thế thiền định là ngài khép cả hai chân, là ngài sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Ngài xiếp cả hai cái chân lại, ngài không tạo phước mà cũng không tạo tội nữa. Ở trạng thái ngài gọi là thiền định, là tâm không còn chi phối bởi tham sân si. Nhìn cái thế ngồi của Phật, thế hàng ma, hiểu chưa? Năm sau tôi mở một pháp tu, tôi mở cái gì dạy học về cái pháp ngồi thiền, mà trong thiền tịnh song tu. Ở đây quý vị sẽ được mỗi một gốc cây, tôi sẽ làm một cái chỗ để tọa thiền thế đàng hoàng, bồ đòn đóng cái thế ngồi tập theo mà của ngài Hư Vân. Ngồi phải có thế chứ phải vô dạy liền, tức là ngồi cái lưng thẳng dựa làm sao, ngồi đó đàng hoàng, và nó có dây xích beo đồ đàng hoàng cột, ngồi rất là im. Mà khi quý vị ngồi đó là tôi đi, tôi khai thị cho quý vị, tôi giảng dùng câu niệm Phật khai thị, rồi quý vị ngồi từ từ, quý vị có những cái đề tài tôi đưa quý hỏi, đưa cho quý vị hỏi. Chẳng hạn tôi đưa đề tài trước khi mà quý vị nhập vào thai mẹ, quý vị là ai, cái đề tài đó quý vị tìm sau khi quý vị có câu trả lời rồi đi tiếp một cái nữa, sau khi chết quý vị sẽ đi về đâu, đó là cái thứ hai. Rồi đề tài nữa, nhiều đề tài lắm. Đề tài chẳng hạn đề tài thứ ba, tại sao Phật Di Đà ngài có lòng từ bi mà ngài không cứu độ hết chúng sanh mà phải kêu mới cứu? Đức Quan Âm tại sao phải kêu mới cứu? Hả? Có những cái đề tài mà người thầy đưa ra để cho quý vị tu. Ai muốn tham dự pháp tu đó thì phải ghi danh, số ngồi có hạn. Bà đã được ai trước rồi hả? Rồi có người kêu tham sân si là tam độc, nhưng mà tham sân si thật tướng nó không có độc, phải không? Tham tu độc không?
Độc à.
Tham tu không có độc được khen. Tham tiền mới là tham tu sao độc được. Còn sân khi mà đệ tử không chịu tu, sân khi mà nhị cộng vào đây nó đâu có độc đâu, phải không? Si mê là sao? Si mê là tôi ngu nè. Tại vì tôi đang dạy nè, tôi đang dạy sắc tức thì không, cộng sản là quốc gia cộng sản, tại sao tôi không chịu làm gì cộng? Nó nói vậy đó. Tôi nói nhưng mà biết như vậy nhưng mà không phải như vậy hả? À, phải biết rõ ngày là đêm khác nhau, nói ngày là ngày, đêm với đêm khác nhau, là nói trên cái lý thuyết thôi. Nhưng mà ngày là nóng, đêm là lạnh, cộng sản là tàn ác, tự do là hạnh phúc, khác nhau. Nói thì dễ lắm nhưng mà phải phân tích lại. Thành ra khi chúng ta ở pháp đại thừa, chúng ta phải biết uyển chuyển chứ không phải là cứng nhắc. Lắng nghe đây, tu bồ đề ngài nên nhớ không cần tìm gặp Phật. Lắng nghe nè, không cần nghe pháp Phật mà ông phải nghe pháp bọn luật sư ngoại đạo. Thời đó có luật sư ngoại đạo, à gồm có cái bọn Phú Lâu Na Ca Diếp, bọn Mạc Già Lê Ca Sa Ta Tử, bọn Sang Già Tỳ La Ca Tử, A Tỳ La Sa Tử và Ca Lầu La Ti Tử Chuyên Viên, Ni Kiền Tử là loại ngoại đạo lõ thể. Bọn đó phải là thầy của ông chứ không phải Phật Thích Ca là thầy của ông. Thưa ngài Tu Bồ Đề, ngài hãy y chỉ vào họ mà xuất gia, theo họ làm ngoại đạo, họ đọa địa ngục rồi sao? Ông Tu Bồ Đề hỏi, họ đọa địa ngục rồi sao? Ngài cũng hãy theo họ vào địa ngục, được vậy mới xứng đáng ăn bát cơm này. Nghe cái bài pháp này tôi lùng bùng lỗ tai, đúng hồi xưa tôi nghe đúng không quý vị? Luật sư ngoại đạo mà mình phải theo luật sư ngoại đạo làm thầy, à nó có hai cái giảng theo tiểu thừa. Là bây giờ chúng ta không phải chỉ còn dựa vào pháp Phật không, chúng ta phải nghiên cứu coi đạo Tin Lành nói cái gì, đạo Công giáo nói cái gì, đạo Muslim nói cái gì, Phật giáo Hòa Hảo nói cái gì, Phật giáo Cao Đài nói cái gì, đúng không quý vị? Như vậy thì chúng ta mới là viên mãn, mới là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có phải là ông Phật Thích Ca trước khi mà ổng đi học đạo Phật, tự tìm ra ổng đã từng theo bọn luật sư ngoại đạo không có không quý vị? Như vậy mình cũng phải theo Phật Thích Ca, học hết luật sư ngoại đạo mà vô cùng các ông đó chỉ lên cõi trời thôi. Ông lên cõi trời dục giới, ông lên cõi trời sắc giới, ông lên cõi trời phi phi tưởng, vẫn còn luân hồi. Cuối cùng Phật tìm ra con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác, là sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Hiểu chưa quý vị? Cái đó mới là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thành ra trong bài kinh này còn nói về đại thừa, luật sư ngoại đạo. Nghe đây, này ông Tu Bồ Đề, ông muốn ăn bát cơm của tôi hả? Ông thích ăn cơm nhà giàu hả? Tôi là trưởng giả, tôi cũng chào nghe đây. Ông không được nghe pháp của Phật nữa, đủ rồi, mà ông phải theo tôn thờ bọn luật sư ngoại đạo làm thầy. Bọn luật sư ngoại đạo làm thầy, nó dẫn ông đi tầm bậy thì ông đi làm bậy, nó đòi địa ngục thì ông đòi địa ngục. Như vậy mới xứng đáng là thầy, là ông xứng đáng một cơm này. Nghe lại, không cần nghe pháp Phật nữa, đủ rồi, ông phải nhận bọn luật sư ngoại đạo làm thầy. À, bọn đó là đi vào địa ngục tôi làm sao? Thưa ông Bồ Đề, ngài hãy y chỉ vào họ xuất gia, họ đòi địa ngục ngài cũng đòi theo, được vậy mới xứng đáng nhận bất công của tôi. À, còn nữa, thưa ông Tu Bồ Đề, cứ xông pha trong các thứ tà kiến không cần tránh né, gặp người chửi thề, gặp người giữ, gặp người thợ săn, ông cũng không tránh né để cầu đến niết bàn như ông Ca Diếp, như ông Xá Lợi Phất. Phải ở ngay trong cái tội mà lục đạo luân hồi, cái bọn mà nuôi gái đêm, cái bọn lầu xanh, cái bọn nhậu nhẹ, cái bọn thợ săn, à nhập cuộc chứ phiền não mà không bị phiền não, xa lìa cái tịnh độ đi, đừng có tu pháp tịnh nữa. Ngài được tam muội vô tánh của tất cả chúng sanh, mà chúng sanh cũng được cái vô tánh tam muội. Người thí chủ và ngài cũng không được ai là cái người có phước và ai là cái người ban phước cả. Được như vậy thì mới ăn cơm này. Bây giờ tôi nói trở lại vấn đề tối thượng thừa. Luật sư ngoại đạo là tiểu thừa, là có 6 cái giáo phái thời Phật còn tại thế. Bây giờ ở đây luật sư ngoại đạo cũng có, thứ nhất là đạo Công giáo, thứ nhì là đạo Tin Lành, thứ ba là đạo Muslim, thứ tư là Phật giáo Hòa Hảo, thứ năm là đội Cao Đài, thứ sáu là của bà vô thượng sư Thanh Hải, có không quý vị? Hả? Đó là nói theo thế gian. Mà bây giờ chúng ta cũng có đang theo 6 thầy luật sư ngoại đạo nè. Ông thầy con mắt, phải không? con mắt coi là thầy quý vị không, nó vừa thấy sắc đẹp một cái là nó dẫn quý vị đi, đi ngang tự nhiên thấy cái chỗ đó để on sale là như là liền có không quý vị? Messi bữa nay 70% sale, mấy bà nào mà thấy cái chữ sale có dòm không? 70% sale là dòm liền, có không quý vị? Thì như ông thầy đó con mắt mà được dẫn là quý vị tấp vô quý vị mua liền, phải không? Rồi cái ông thầy lỗ mũi vừa chạy ngang qua cái tiệm phở nghe mùi thơm, chỗ này ngon quá, nhào vô ông biểu vô ăn là mình vô ăn hả? Thì ông này ông nghe ông thầy biểu làm gì mình cứ làm đó đi, nhưng mà mình đừng đánh nhiễm với ông. Ông biểu ăn thì cứ ăn, nhưng mà không có đam mê. Ngài nói như vậy. Rồi ông thầy lỗ tai khen mình tiếng mình khoái quá. Bây giờ tôi nói là tôi muốn cho mấy cái bà này nè, rồi giờ cái bà mà bà bánh tét mà bà chuyên môn, bà đi lính cầu, bà đi làm và biết lính lắp có không? Tôi đi đâu cô làm cái đó mà tôi muốn cho bà làm chính xác, tôi mới công nhận á. Cô bánh tét này cổ Linh đâu sạch sẽ đó, cổ Linh rồi đó tự nhiên á là cái người vô đó được thúi cũng thành mùi thơm nữa. Cổ khoái khen mà cái ông thầy lỗ tai làm cho bà khoái, cái ông thầy cái miệng nè, cái lưỡi nè, mình ăn cái miếng nó ngon là mình dẫn mình muốn xin tô nữa không? Có không? Ăn cái bánh kẹp ngon là sao? Cái lưỡi nó ngon quá xuống thêm cái nữa get like vô thì nó bắt mình get like vô. Cái ông thằng cái thân nè, cái ông thầy thân này là nằm đau lưng quá thầy ơi, mày đi kiếm một cái clip mình đến nữa, có không? Như vậy mà lâu nay đó ông trưởng giả gì mà cầm mà ông nói rõ ông phải theo sáu ông thầy này, rõ ràng mình không phục vụ sáu ông thầy này không thể nào đi tu được hết. Tôi đang làm việc phục vụ cho sáu ông thầy quý vị đó, đúng không quý vị? Tôi phải làm sao cho đồ ăn bắt mắt, tôi làm sao chân qua cho ông thầy con mắt coi được, tôi làm sao cho ông thầy lỗ tai tôi nói với vị nghe lọt lỗ tai, tôi làm sao con dự phổ nó niêm niếm cái tuôn bò quế cho ông thầy cái lưỡi nó ken được, tôi làm sao cái sleeping bed cho quý vị ngủ vừa lưng. Thì như vậy ông này nói rõ vậy, ông phải theo sáu ông thầy luật sư ngoại đạo thì ông mới có cơ chứng quả thành Phật, còn ông theo Phật Thích Ca là không nổi đâu, hiểu chưa? Hả? Cái gì mà hết sức?
Đã quá.
Chứ gì nữa, ông thầy luật sư ngoại đạo chính là mình đây nè, mà biểu xa rồi cái ông đó thì làm sao tu hả? Mình không nghe lỗ tai. Cái ông thầy luật sư ngoại đạo này ổng cũng nhờ có ổng, ổng chịu vô đây mình phải dụ ổng là cho cái ông thầy mà làm lưng ở đây, ông thầy mà lưng cái thân ổng, ê chỗ này cũng được ha, cũng có dáng lót chi là ngủ liều chứ là cũng có sleeping bag, là ổng mới nói lên cái ông thầy cái miệng làm sao giờ tôi ăn đây nó dự phổ làm cũng ngon, phở rồi cũng ngon, là có bên trái thì có bánh kẹp, bên phải thì có hot dog, thấy không, rồi có hamburger ha. Rồi ông thầy lỗ tai nó nghe đây, ông thầy nói cũng nghe vừa lỗ tai thật có nhỉ, còn ông thầy con mắt nhìn ra cảnh trí nó cũng xinh thanh nhã, nó cũng đẹp lắm. Thành ra sáu ông thầy đó hợp lại thì bắt đầu á, cuối cùng nó mới đưa cái quý vị vô đây mà nghe pháp. Thì như vậy đó, muốn mà đến pháp chư Phật á, thì phải quy y, là phải điều phục. Quy y có nghĩa là nương theo, con nương theo Phật, con nương theo lỗ tai, con nương theo con mắt, con nương theo cái miệng, con nương theo cái lưỡi, con nương theo cái thân, để cho nó vừa ý, để cho nó chịu vô đây, và cuối cùng con niệm được khai thị tri kiến Phật. Hả? À, mà dạy á, mà giết mấy ông thầy này đi, không cho nó ăn ngon, không cho nó mặc đẹp, không cho nó ngủ ngon, để cho mũi trắng đi. Vì ông thầy dạy vô đây, cởi đồ ra ngủ đi, cúng dường máu cho con mũi đi. Thì như vậy mình đâu chịu ý luật sư ngoại đạo. Thì mình suốt ngày cứ gãi, cứ ngứa với mày, đấu với mấy ông thầy này không? Tu được không quý vị? Thành ra trong này, cái gì ông thầy muốn, luật sư ngoại đạo muốn, mình phải tùy thuận cho ông đi. Trước dùng dục câu dắt, dụ cho mấy luật sư ngoại đạo này, ăn ngon, ngủ kỹ, nghe tiếng khen, à, nghe đồ vị ngon. Rồi sau đó từ từ ổng lũi vô đây, ổng lũi vô đây rồi ổng mới yên thân, ổng chịu ngồi ghế cho mình tu. Chứ là bây giờ quý vị thấy nè, cái xi măng này nó đau gần chết mà không thể lót bồ đòn, mà nếu tôi không sắp ghế cho quý vị ngồi là tôi đang phục vụ ai? Sắp ghế để tiếp đón luật sư ngoại đạo chứ không phải tiếp đón quý vị đâu, đúng không quý vị? Hả? Tôi không tiếp đón luật sư ngoại đạo thì mấy luật sư ngoại đạo này có cho phép quý vị ở đây tu không? Chút xíu dạ thầy ơi, con đau bụng quá, con xin về. Thầy ơi, cháu ngoại nó bệnh kêu về, từ từ nghe mấy gì tạm hàng trốn hết. Mấy ông thầy đang mong giống, mấy ông thầy mua kế nữa, bài đó cái kế khai bệnh lẹ lắm. Thấy không? Đủ thứ lý do hết. Thấy không? Cái năm nay quý vị biết tại sao mà thanh niên ít không? Tại vì bây giờ nó còn đánh đi final để lấy cái championship của World Cup á. chiều nay đánh đó, mấy thanh niên trốn hết, mấy bà già đang trời với tụi tôi ơi, tụi con 14 đứa ở Tacoma nhờ cái thằng kia nó lên nó chở đi, nó hứa rồi giờ này nó khai bệnh, thấy không? Mấy bà già không lấy xe được, tất cả Phật local, Phật tử local năm nay là sao? Tại vì mấy bà không không có được mấy người thanh niên chở đi vì rất nhiều Phật tử không đi được.
Thua đất hả? Mấy người nó thua đất, thua cái đội tuyển của đất.
Nhà thua. Thành ra quý vị thấy rõ khi mà làm cái này đó, đọc kinh đại thừa mình mới thấy nó hay, thấy không? Thành ra bây giờ mình tu, bây giờ tôi hỏi cái ông thiền trâm này rất là khôn nè, cái gì cũng giao cho vợ nắm hết, phải không? Tức là ngoài 6 ông thầy của mình còn cộng tới 6 ông thầy của bà xã mình nữa, có không? Là mình có tới 12 ông thầy. Nhưng mà ngược lại đó thì như vậy mình yên thân mà mình đi đến chùa. Chứ ông này mà lâu nay mà không giao trọn linh hồn và thể xác cho bà được cho đi không? 6 ông thầy của bà mới bày mưu lập kế cái thằng thiện trơn này. Nó hồi xưa nó là lính không quân, đường nào dài bằng đường phi đạo, lính nào xạo bằng lính không quân. Phải không quý vị? Phải không? Cái thằng này mình nghĩ nó coi nó tu rồi mà nó không chịu cả hồng râu này, nó để qua đó để làm chi? Phải không? Bắt đầu ông thầy nó vẽ ra đủ thứ hết trời là bắt đầu là bà không cho đi. Thành ra khi mà đọc kinh đại thừa hồi đó tôi nghĩ sẽ sao kỳ vậy, không cần nghe kinh Phật, mà muốn nghe kinh Phật là phải nghe kinh ngoại đạo, thờ mấy ông ngoại đạo trước đi. Ông vào địa ngục, mình vào địa ngục trước là sao? Tức là ông muốn vào bị ôm mình cứ dẫn vào bị ôm đi. Hả? Bây giờ tôi hỏi ông nè, ở Việt Nam nó có mấy loại ôm? Hả? Bên Mỹ này còn có thiền ôm nữa đó. Bộ tôi nói giỡn à quý vị? Có không? Có thiền ôm không? Hả? Không. Có thiền ôm đó. Có. Ai nói không nghe thiền ôm? Tôi nói giỡn đâu à? Ông dưỡng đồ tôi mở phá thiền ôm để cho ông ngồi thiền với bà ngoại. Hồi sáng này nó chào ông ngoại đó. Tôi hỏi ông bao nhiêu ông đàn ông trong này nó không chọn ai mà tự nhiên nó chọn ông này là ông ngoại. Rồi, bây giờ tôi hỏi quý vị nè. Bây giờ đó, ai muốn tu thiền ôm đưa tay đi, tôi tổ chức đưa tay lên. Đưa lên là ông tự nhiên đi, đưa lên đây đây là thừa này, đưa lên đi. Rồi, thiện trơn, thiện hành có bà vợ, đừng kể với ông có bà vợ đi. Đưa lên. Rồi, thiện hành đưa rồi, ông nào nữa? Rồi, bà bãi đất đỏ muốn thiền ôm nữa, đưa lên. Đưa tay xuống, Vinh muốn thiền ôm không? Muốn luôn, đưa luôn. Rồi, đưa xuống. Ở đây ở Việt Nam có gì tôi sẽ cho con cái đó. Bây giờ bia ôm phải không? Rồi tới hớt tóc ôm phải không? Rồi gì nữa?
Xe ôm.
Rồi tới cái gì nữa? Hả? Karaoke ôm. Cà phê ôm. Rồi gì nữa? Massage ôm. Hả? Đấm bóp ôm. Giọng ôm.
Rau ôm.
Bà ôm. Như vậy đó tôi cho là 10 cái ôm đi. Ông thiện chơi giờ bao nhiêu tuổi rồi? Bằng gửi sư phụ 63 rồi phải không? Tôi cho ông 10 món ăn chơi. Ông đi qua cái vòng đó rồi có bò nổi không? Hả? À? Ông thiện hạnh với ông á, kỹ sư ra ra vậy tôi không biết, đi qua tới bà ôm là chết rồi. Thật ra đó, cái gì nó ngon á là ăn ít thôi. Hả? Bánh kẹp cái gì ghét lai nhau ăn á, tôi biểu làm 100 cái ăn với tôi quýnh á. Hả? Coi là sao bắn dở liền. Phở mà tôi nói cho 4 tô với tôi bắt ăn 5 tô là chết liền đó. Thật lỗi không? Thành ra cái gì nó cũng vừa phải thôi. Đối với thầy đó, mấy ông tại vì mấy bà cấm quá đó, thành mấy ông có ham ôm, chứ còn mỗi ngày mấy bà đưa tiền biểu đi ôm đi. Biểu đi ôm chừng tháng rồi vô mà lãi mấy bà. Không chịu. Mấy ngày nào mà cái tù nó bắt con mỗi ngày phải đi ôm một lần, con chịu nổi không?
Dạ hết nổi.
Sao vậy?
Dạ. Con yếu lắm. Nhưng mà nó chiều con sư phụ, nó biết con, nó biết nó nói con nếu có vợ hai nó sẽ xử
sao?
Xử đẹp lắm.
biết anh mà có vợ hai em về sắm sẵn quan tài chờ anh.
Nội dung của chương nói chuyện gì nghe, thành ra trong pháp đại thừa đó, quý vị thấy các ngài nói rất là cao siêu mà nói thật luôn. Chúng ta phải thỏa mãn cái lục căn của chúng ta, và lục căn này nói chung là cái thân tứ đại của chúng ta, đúng không quý vị? Bây giờ đó, cái xe này nó đang sử dụng cái gì đó, khi tu chúng ta giữ bình thường đi. Lâu nay đang chạy xăng 92, lui xuống xăng 89 là máy nó chạy không ngọt rồi, lui xuống xăng 87 nó không ngọt rồi, mà pha dầu gazon dầu 4GP4 vô nữa là chạy bên máy luôn, đúng không quý vị? Thành tu là bình thường tâm là đạo. Cái câu bình thường tâm là đạo là sao? Đói ăn khát uống mệt ngủ, như vậy nó thoải mái lắm. Đối với thầy tu không có gì khác hết á, mà tu mà chúng ta sửa lại là chúng ta bất bình thường, mà bất bình thường không phải là đạo, đạo là con đường đi của chư Phật. À, còn nữa thưa ngài tu bồ đề, cứ xông pha vào cái thứ tà kiến không cần tránh né để đến nước bàn. Như Diệu Hảo bây giờ nó nói con muốn tránh né cái dòng pháp của thầy quá, con chịu không nổi, cứ xông pha vào trận mạc đi. Mình ở đây mà nó bắn hoài mà nó không chết á, mình sẽ trở thành là thần đồng gia sắc, thấy không? À, cứ xông pha trong cái thứ tà kiến không cần tránh né để đến nước bàn. Có phải là các bà đây nhìn với con chứ con mắt tà kiến không, thấy tà là sai, thấy không đúng không, mà con cứ đòi tránh né? Thầy ơi, con chạy qua Tây Tạng. Tại sao vậy? Tại Tây Tạng nói tiếng gì con không biết, nhiều khi nó đang chửi cha cô nó cô cũng biết nữa. À, đúng không? Chửi bằng tiếng Tây Tạng mình đâu có biết gì đâu. Đó, phải ở ngay ở trong bát nạn, nhớ nha, ở trong bát nạn á mà tìm được tám giải thoát. À, nhập cuộc chứ phiền não, mà phiền não không dính được cái lông chân mình mới là gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Tụng kinh Pháp Hoa 1000 quyển mà đụng đâu dính mắt đó thì cái người đó chỉ là tụng mà hoài da thôi, phải không? Còn cái người không cần tụng mà ở lũi vô trong đây à, ở trong này á, mình cứ lũi lũi vô mà vô chỗ phiền não này. Bởi vì nói nè, ở ngay ở trong nhập cuộc chứ phiền não mà gần bùng mà không có hôi tanh mùi bùng, không cần phải cầu về cực lạc, không cần phải xa rời quế độ ta bà, ngài được tam muội mà tất cả chúng sanh cũng được tam muội. Tại sao vậy? Khi mà cô được chánh định rồi, các chúng sanh đó gieo nghiệp với cô thì có tạo thành quan gia trái chủ không? Không, vì một bàn tay không dỗ nên tiếng. Tại vì cô cũng có đủ thứ những cái mà tà kiến, cho nên mấy bà tà kiến đánh vào cô thì cô mới dùng tam tà tam độc đấu lại. Hả? Mấy bà mà mét cái gì là tôi biết bà đã có cái đó. Diệu Hảo có đầy đủ, không thiếu món ăn chơi nào hết, đúng không quý vị? Thành ra trong này khi mà quý vị được chánh định thì chúng sanh ở trong phiền não cũng được chánh định như quý vị, đúng không quý vị? Hả? Hả? Lúc đó mình coi họ là cái gì? Con coi họ là cái người quậy, người tà kiến, thì họ coi con là cái đồ tu hú, cái đồ làm chánh. Ngay cả cái ông Thầy Hỷ cũng cười nói là con ơi làm gian, phải không? Thì ông Thầy Hỷ nào cũng nói con những cái đó, mà mặc dù ông chưa nói với sư phụ, đúng không? À, hai người bạn thân mà ông thường khuyên con, cô đừng có chảnh. Ông thấy như vậy nhưng mà ông này cũng có chảnh, ông có thấy con chảnh. Con hiểu nói không? Đó. Cũng như bây giờ quý vị là đệ tử của thầy Thông Lai, đúng không? Là quý vị đến pháp hội, quý vị nhìn là biết đệ tử thầy Thông Lai không?
Biết.
Thấy cái đầu tóc lượm chỗ là biết rồi. Thì người khác tà kiến, người khác quậy phở thì mình cũng có đầy đủ mình mới biết. Cái người đó chưa bao giờ biết ăn mắm ruốc, thầy mắm ruốc biết không?
Không.
Không biết. Mình đã từng ăn mắm ruốc rồi mình biết. Cũng như bao giờ đó, cai tù mà coi như là có gì thì ông biết hết không?
Dạ biết.
Có chiêu gì biết hết không?
Dạ biết hết.
Đó, thì như vậy cũng vậy. À, nếu mà con được tam muội, con được chánh định, con được chứng quả gì thì chúng sanh cũng được quả đó, đúng không quý vị? Khi mà con thành Phật rồi thì con coi chúng sanh là Phật hay là gì? Phật. Thành Phật rồi tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đúng không quý vị? Mà mình thấy tất cả chúng sanh đều có ma tánh, tại sao? Vì mình đang là ma. Ngài không được gọi là cái người đem phước điền cho người ta, vì nếu người mà đem phước điền cho người ta chỉ là phước điền dân thiên, là phước có tướng, cái gì có tướng đều giai thị hư vọng. Mà người đó, quý vị nhớ, Phật cúng dường cho Phật thì công đức vô lượng, có phải không? Bởi vậy ở trong pháp hội có người hỏi tôi, tại sao Bồ Tát Quan Âm mà ở trong khi đó Ngài Thế Chí lại tặng cho một số chuỗi cho Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát, có không quý vị? Vô Tận Ý tặng cho Quan Âm, phải không? Phải không? Bồ Tát tại sao còn nhận? Bồ Tát Quan Âm nhận cái số chuỗi đó rồi mới tặng cho Phật Đa Bảo, phải không quý vị? Và Phật Thích Ca. Mà Phật Đa Bảo là ai? Là chính là ông Phật của chúng ta nè. Ông Phật Đa Bảo này, chỗ nào có giảng kinh Pháp Hoa thì chỗ đó ông xuất hiện ra. Có phải là kinh Pháp Hoa là khai thị Phật Chí Kiếm? Bữa nay quý vị đang mở tháp Phật Đa Bảo, đã được đóng khóa, nhốt khóa bởi luật sư Huệ Đạo. Bữa nay luật sư Huệ Đạo cho quý vị đến đây ăn ngon, ngủ kỹ, và tôi đã mở cái chốt Phật Đa Bảo, và quý vị thấy được Phật Đa Bảo. Do đó tất cả cúng dường phải cúng dường Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo, tức là ông Phật ở ngoài là Phật Thích Ca và ông Phật trong tâm là ông Phật Đa Bảo. Ngài cùng các bọn Ma Dương và các bọn ngoại đạo cũng không hơn không kém đối với tất cả chúng sanh, nghĩa là tâm quán, tâm thương. Ngài phải độ người quán, đối với tất cả chúng sanh phải có tâm quán. Mà trong khi Phật dạy đối với chúng sanh mình phải có tâm thương, mà ông này cũng nói tất cả chúng sanh phải có tâm quán. Tại sao vậy? Vì hãy có tâm thương thì kết thành gì? Bạn. Kết thành bạn rồi kết thành tình. Quý vị để ý coi, muốn tu là có chúng sanh phải kết tâm quán. Nghe lạ quá. Quý vị để ý coi, bây giờ trong nhà đó, cái nhà cuối cùng hết, nhà mà quý vị Pháp ở mấy bà? 12 đưa tay lên coi, bao nhiêu người ngồi đây? Rồi đại khái, 12 người. Bây giờ trong đó kết tình chưa? Đầu tiên không thấy bây giờ ở đâu kết tình chưa? Vậy là con kết quán phải không? Quý vị ý nha, mấy cái người mà ở chung nhau thời gian á, đầu tiên mình đang ngủ 10 người, mình thầy nhét thêm 2 người không thích đâu. Nhưng mà đầu vô là ở thời gian, cái bắt đầu xin số phone, xin địa chỉ, phải không? Rồi hẹn nha, mai mốt đến nhau nhà có không quý vị? Rồi hỏi thăm là non. Rồi bắt đầu sao? Vì mà kết thân đó, nó mới tạo ra quan ra trái chủ. Mà đối với tất cả chúng sanh, Bồ Tát hay người tu hành phải có tâm quán. Thấy nó là chạy đàn đi. Ở trong phiền não gặp chúng sanh phải có tâm quán. Tâm quán là sao? Coi như đó là cái quan gia trái chủ, gặp phải chạy đi. Thì như vậy đó, ông thầy hay là bà sư cô phải áp dụng đó. Còn có chúng sanh có tâm ba, có tâm thương là chúng ta kẹt đó. Hiểu chưa? Có tâm quán rồi thì mình cũng không có dám mà để mà kết thân. Mà kết thân là sinh phiền não. Có phải đa số quý vị thù chồng, thù vợ là gì? Chúng ta kết tình vợ chồng không? Vợ chồng mà thù nhau nhiều không quý vị? Thù nhiều. Rồi á, có phải là mấy bà chọn dâu không? Mấy bà chọn con đó, ông đi chùa nó dễ thương quá, tôi chọn làm dâu quý. Mà khi nó làm kết thân với nó rồi, còn mấy bà kết tâm quán với nó nhỏ, nó không đã xứng đáng làm dâu tôi, thì mấy bà có tạo cái nghiệp sau này để mà gây quan gia cái chủ có không? Thấy rõ trong kinh Ngày Duy Ma Cật ngày dạy rất rõ. Phải có tâm quán với tất cả chúng sanh. À, phải chê bán Phật quỷ mạ pháp. Ủa, tại sao phải bị chê bán Phật? Dạy kỳ quá. Thật ra chê đây là tại vì mình á, mà chỉ khen Phật không á, thì mình không có tâm độ chúng sanh. Mà mình lúc nào mình cũng khen Phật á, tán dương tôn Phật, nhưng mình không có tán thán người bạn đời, mình không có tán thán cha mẹ của mình, mình không có tán thán những người ân của mình, những người nuôi của mình, những người không phải Phật. Mình không tán thán những bà dưới nhà bếp nấu ăn, mình không tán thán những người đưa đón mình đến đây, mình không tán thán những người đến đây lót gạch, phá rừng, phá núi cho mình tu, mà mình chỉ tán thán Phật Thích Ca ngồi đây không. Hiểu chưa? Không cần làm tăng, mà cũng không cần nhập niết bàn. Nếu Ngài được như thế mà xứng đáng mới ăn bát cơm này. Bà Thế Tôn, Ngài Tu Bồ Đề Thưa, khi nghe những điều đó tâm trí con mờ mịt, không còn biết phải trái gì, và không phải biết ra làm sao. Phật dạy là lại Phật có phước, đến lễ Phật có phước. Ông dạy đó là phải đừng có tán thán Phật, mà phải tán thán những người xấu, tán thán chúng sanh. Rồi Phật dạy gặp với chúng sanh đó, là phải kết tình, nghĩa là phải đối với tâm ái ngữ. Ông dạy gặp chúng sanh là phải coi nó là phải có tâm quán đầu tiên đó, đừng lại gần nó. Ông dạy là ông trực chỉ đó. Nhưng mà giờ như vậy rồi, mình chưa biết lỗi mà mình lại gần nó là bị nó lôi. Phải không? Nó từ đó chúng ta người kỹ à. Thưa Ngài Bố Tu Bồ Đề, con quản quá, con không dám, con bỏ bát cơm muốn đi thật lẹ. Nhà ngờ Ngài Di Mà Cật đón được ý con. Ý còn nói ông Di Mà Cật tiếp: khoan, Tôn giả Tu Bồ Đề, Ngài đừng sợ bỏ đi, cứ nhận lấy bát cơm đi, đừng sợ ngài nghĩ thế nào. Ngài nghĩ như Đức Như Lai quá hiện ra một người giả, đem những điều như thế đập lưng với ngài, ngài có sợ không? Không sợ, bạch Thế Tôn. Tôi cũng vậy, những lời nói của tôi chỉ là những lời giả để mà đưa ngài lọt vào cái gì là chân tâm Phật tánh mà thôi. Nhưng mà Cạp nói tiếp, tất cả pháp như quyển như quá, ngài không nên có ý sợ sệt. Tất cả ngôn thiết cũng già lì quyển quá, bậc trí giả không dính mắc danh tự, cho nên không có gì, vì tánh có danh tự vốn không. Hiểu được rằng danh tự vốn không có tánh thì người đó được giải thoát, vì cái tướng giải thoát chính là tướng của pháp vậy. Ngài Đại Ca Diếp khắc thực bỏ nhà giàu tìm nhà nghèo đã sai. Ngài Tu Bồ Đề bỏ nhà giàu tìm nhà giàu cũng là không đúng. Bỏ giàu tìm nghèo biểu lộ tính chấp trong việc làm, bỏ nghèo tìm giàu biết đâu đó là thứ chứng bệnh phổ biến của chúng sanh. Bỏ nghèo tìm giàu là cái bệnh của chúng sanh, dù là tính chấp hay là chứng bệnh cũng là cái không nên có của một người Phật tử. Phải vận dụng tâm bình đẳng, thực hiện tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, đi con đường trung đạo, sống không ham niết bàn, chết không sợ địa ngục, noi dấu chân Phật mà đi. Giàu nghèo là chuyện của chúng sanh, người Phật tử không tham dự vào cái lo đó. Chưa chắc người giàu mà đã sướng, mà người nghèo đã khổ. Người đạo sĩ, người Phật tử phải có lo riêng. Kể từ lúc thế pháp quy y xuất gia theo Phật, nội càng khắc niệm chi công, ngoại càng phải làm việc đạo đức. Đó là mối lo chánh đáng của một vị tu sĩ. Thâm ngộ thật tướng là vấn đề then chốt đối với một tu sĩ Phật tử. Không thâm ngộ thật tướng, dù có nói tu thế nào cũng là khẩu đầu thiền, cũng là hoài môi chót lưỡi mà thôi. Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, thâm nhập thật tướng, người Phật tử đối diện với tất cả. Ma cũng vậy, Phật cũng vậy, không né tránh, không trốn chạy, không dũng trong đòn, không gắng sức trừ. Gặp Phật qua ba hai mươi tướng tốt, gặp Phật qua giọng thuyết pháp hay, chưa hẳn đã được gặp Phật. Gặp Như Lai viên giác diệu tâm, ông Phật của mình mới thật là gặp được Phật. Qua Ấn Độ chưa hẳn là gặp Phật, mà gặp được ông Phật trong tâm mới là gặp Phật. Câu sắc không sợ tiếng rống của sư tử, người nợ không có ý bắt chim vẽ, thể nhập thật tướng, còn ngu si đâu nữa mà kỳ thị với bọn ngoại đạo lục sư. Ngũ quẩn thân hợp tạng như mây nổi, tham sân si chìm nổi như bọt bèo, thì ai tạo nghiệp ai chịu khổ. Không đoạn vọng chẳng cầu chơn, vì vọng chơn cả hai đều vọng. Ở trong nước đừng nhọc công tìm nước, đứng trên non đừng phí sức tìm non. Cả ngày ngủ với Phật, ăn với Phật, ôm Phật mà chạy đi tìm Phật. Ở trong phiền não mà không nhận lấy, nhờ có phiền não mới có Bồ Đề, nhờ có chúng sanh mới có Phật. Mà quý vị cứ lo xa rời chúng sanh thì làm gì có một ông Phật xuất thế. Được thế, người Phật tử, người tư sĩ, người tu sĩ mới xứng đáng là đệ tử của Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi giảng được 61 trang của Kinh Di Ma Cật, còn lại 310 mấy trang sẽ từng tự giảng hết ở trong các pháp hội tới. Qua bên Colorado giảng tiếp, giảng Colorado không hết, về tại Tầm Viên Năm giảng tiếp, Tầm Viên Năm giảng không hết, về qua Arizona giảng tiếp, Arizona giảng không giảng hết, giảng tiếp ở bên Colorado vào 1/11. Con đồ giảng không hết, về pháp hội trai đàn dược sư giảng tiếp. Bổn phận của tôi là phải giảng cho xong bộ kinh Di Ma Cật, là bộ kinh vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay với công đức thuyết giảng kinh đại thừa này, nếu lời chư Phật không hư dối, con nguyện hồi hướng đến công đức này, tất cả những gì con có trên pháp tòa khai mở trí huệ đại thừa cho tất cả cha mẹ nhiều đời của chúng con là những người đang ngồi tại đây, và cửu huyền thất tổ cha mẹ hiện đời, vợ chồng con cái của quý vị đang ngồi đây, những vị còn sống, những vị quá giảng, nhờ công đức này đang ở trong lục đạo luân hồi, đều được tốc xả mê đồ, siêu sanh tịnh độ. Ngày nào cuốn băng này còn lưu truyền ở trên cõi Nam Diêm Phù Đề, ngày nào cuốn băng này còn một người nghe để mà khai mở cái tâm Phật ra, ngày đó cha mẹ ông bà quý vị con ở vào các cõi lành, không đọa vào các cõi ác. Và tôi mời lại tất cả những vị hồi nãy tu sức gia diêu viên, quý vị có một cái ấm ớ chưa rõ ràng. Quý vị nào mà đã nguyện tu gieo duyên 3 năm mà chưa đủ 3 năm, rồi đủ 3 năm quý vị mới xả đi ra một bên, lên đây. Hồi nãy có nhiều người lộn xộn lắm. Quay phim lại, ba mấy người này là không phải tu luôn, mà họ chỉ là họ nguyện trong pháp tu tỉ giác. Họ tu 3 năm mà bây giờ mới có 2 năm rưỡi đúng không? Thành ra không phải là tu luôn nha. Lên đây. Mấy người này tôi chỉ giữ cái giới tiêu diệt viên này cho tới đủ 3 năm vì họ phát nguyện 3 năm. Họ chỉ được mặc áo đồng. Nhưng mà tôi nói rõ, còn những người nào mà để tôi giữ lại trong số tiêu diệt viên mà tu mà chưa xả giới, mà có ý nghĩ rằng sẽ xuất gia trong tương lai, tôi không ép buộc. Tới tháng 5 năm tới tôi làm lễ để mà tại cái tượng đài Tổ quốc ghi ơn lần thứ 2 ở bên Con Rô. Lúc đó tôi mở đại giới đàn, ai muốn tu thì chính thức tự vô tu. Tới ngày đó mà không muốn tu, ngày đó tôi xả giới cho quý vị phải trả giới lại, không có giữ lâu được. Tại lý do hồi nãy những người mà lên đây đứng, người nào có tương lai muốn sẽ tu thì đưa tay lên, phải giữ đàng hoàng. Bây giờ tôi đang dạy tất cả những người đây đưa xuống. Bây giờ những vị ở đây thầy vẫn không xả giới cho quý vị, vì quý vị phát nguyện 3 năm mà chưa đủ 3 năm, vẫn là tu giao duyên, để quý vị biết rõ trên băng dễ này nó phát hành ra. Khi vừa rồi có một số người nói với tôi, đệ tử của thầy tu giao duyên chưa xả giới, đi đến trai tăng, ở các chỗ người ta mời đi trai tăng, đâu cạo tóc mà lại không mặc y áo để ngồi vô trai tăng, mà vẫn mặc áo tầm bài áo thường, đó là phạm luật. Quý vị hiểu thầy nói không? Quý vị chưa xả giới, người ta mời quý vị đến tu, quý vị ngồi vào cái hàng bằng tay tăng, quý vị được quyền ngồi, quý vị ngồi sau những sa di, sa di ni mà họ tu cơ hữu, họ tu trường kỳ, quý vị vẫn được giữ giới. Vậy cái đèn sáng lúc nào là được kể là bóng đèn? Một bóng đèn sáng 30 năm và một bóng đèn thắp mới một ngày, hai ánh sáng giống nhau, thế nha, đều có khả năng ánh sáng giống nhau. Nhưng mà quý vị phải giữ giới là vào đó phải mặc áo hậu đắp y, nếu người ta đắp y quý vị phải đắp y, người ta mặc áo hậu quý vị mặc áo hậu, quý vị bỏ áo quý vị vô đó là quý vị mang tội. Tôi nói thẳng cho quý vị rõ ràng lắm. Tại vì quý vị có công đức là sao? Người ta thấy một sư cô, một vị sa di đàng hoàng, người ta phát tâm, người ta thấy một quý vị làm bậy, người thay vì người ta đi tu, người ta nói thấy mấy bà này chán quá không đến với Phật nữa, quý vị đọ, chứ không phải là tôi đọ đâu, quý vị đọ đó. Bữa nay tôi nói lại. Còn tới ngày đó, những vị còn lại đó, những vị mà còn lại đó, thì quý vị quyết định cho tới ngày tháng 5 năm sau vào cái lễ Memorial Day. Tôi mở giới đàn không nghĩa tôi ép quý vị xuất gia. Quý vị được quyền lúc đó tuyên bố tôi xuất gia luôn thì tôi sẽ cho quý vị chính thức xuất gia luôn. Còn quý vị xả giới là lúc đó quý vị không quyết định là phải xả giới ngay vào tháng 5 để trở lại cuộc đời sống hoàn tục đó. Để tôi tránh cái trường hợp là người ta lạm dụng, là cứ đắp cái y đi tùm lum. Có những người mới tu sa di mà lại đi các giới đàn khắc đắp y tỳ kheo ha, rồi xưng là đại đức, đệ tử của tôi đó, chữ tuệ đó. Thành ra là tôi cảnh cáo những người đó, băng dĩa này sẽ phát hành ra, những người đó là mang tội trộm pháp của Phật. Rồi có những người đó đi lên xe người ta đưa đón, mình là sa di mà xưng thầy với người cư sĩ với tôi là thầy, phải cho tôi ngồi trên, người đó phạm luật và mang tội. Tôi nói cái đó có, nhưng mà tôi nói thêm đâu có gì. Một chú lái xe, chú vừa đón xong thì cái ông đó chạy lên nói tôi là thầy, phải cho tôi ngồi trước. Chú đó không biết ông đó là ai, cũng phải cho ông ngồi trước. Và trong khi mình không phải đại đức mà xưng mình là đại đức, cái đó có không? Bữa nay tôi tuyên bố người đó làm như vậy, trước ta bảo người đó đã mất tánh y rồi, tướng y thì còn, mà tánh y sa di đã mất rồi, người đó không được thọ tỳ kheo, làm bậy. Mình là thầy đó thì mình phải chui xuống dưới ngồi trước, người ta mới thương. Đằng này mình chưa là thầy mới là chú mà đòi lên ngồi trên, quá là bậy bạ. Thành ra quý vị thông cảm, là những cái chuyện tôi từ bi lắm, tôi mới cho quý vị đắp y cho quý vị xuất gia, nhưng mà quý vị biết xuất gia mà quý vị làm sao đi đến đâu người ta đều quý mến. Ta thấy ta thấy theo Phật tâm tôi xin quy y, ta thấy cái cô này tôi tự nhiên dễ thương quá, tốt quá, thì quý vị có phước làm cho người ta tu. Mà quý vị làm ta thối tâm đó là quý vị đang ăn cốt cái công đức của người ta. Thay vì người ta đến chùa mà ta thấy quý vị ta nói tôi bỏ chùa, quý vị đã ăn cốt cái phước báo lớn nhất của người ta, là để mà mất cơ hội để người ta đến chùa, người ta có cơ duyên nghe Phật pháp, phải không? Thành ra bữa nay quý vị thấy rõ không, người nào nghe pháp đại thừa đâu phải dễ nghe đâu ha, quý vị thấy rõ không? Đó. Tại sao tôi nói nghe nãy Hồng Đức á mà nó còn không nghe được pháp đại thừa, bây giờ nó mới chạy vô đó. Con chạy vô lúc nào? Thấy chưa? Tức là nó không có duyên để nghe cái pháp đại thừa bữa nay.
Mới vừa tỉnh ngủ.
Thấy không? Đâu phải dễ. Đó. Như vậy cho thấy rằng đâu phải nghe pháp là dễ đâu. Họ nghe lại, họ nghe qua băng dĩa. Nghe qua băng dĩa chỉ còn có 50% áp phê à. Đúng không quý vị? Nghe like nó ăn tiền hơn. Sau khi quý vị dự pháp tu Duy Ma Cật này, quý vị thấy tâm hồn quý vị rộng mở chưa? Quá là rộng mở không? Phải không quý vị? Trong này Duy Ma Cật này nói quý vị là Phật, quý vị về là định, quý vị nhập định thì người phàm phu ở bên quý vị cũng nhập định, quý vị là Bồ Tát thì mấy bà Tám cũng là Bồ Tát, quý vị là phàm phu thì mấy bà thấy mấy bà Tám phàm phu, mấy bà có cái gì mấy bà thấy bà Tám có cái đó, mấy bà nói con đó nó chánh, nó ý quyền thì mấy bà cũng có đầy đủ thôi, hư thật xấu mấy bà mới thấy. Còn quý bà là Phật, mấy bà đang nhập định thì cho bà đó bà nói gì bà cũng đang nhập định. Mà bây giờ là Bồ Tát Quan Âm thì mấy bà đang cũng là Bồ Tát Quan Âm hết. Thành ra áp dụng cái chiêu này, ở trong phiền não mà mình là Phật thì phiền não không bao giờ đụng mình. Thì như vậy không cần phải lại sám hối, không cần phải tu để chuyển nghiệp, mà chúng ta chuyển bằng cái tâm, chúng ta chuyển bằng cái tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta tâm chánh định như như bất động, ngắn gọn. Còn bà nào còn kêu mét, con mẹ nhà bếp đó nó chảnh thì mình cũng còn chảnh. Con mẹ như Dù Hảo đó, con mẹ mấy bà là khó quá, bà ở đây bà nhìn con mắt kỳ thị thì mình cũng còn kỳ thị. Ngày nào Dù Hảo đó con thấy con đưa đây toàn là mấy bà Bồ Tát không à, thấy không? Mấy bà thị hiện toàn là thị hiện này thị hiện kia, con khoái quá. Con chở được, cô chở được cái người khen cô đó phước có một, cô chở được cái bà nói xấu cô phước nhiêu? 10 phước trăm, hiểu chưa? Thế là từ nay bà nào Dự Hảo mới nói bà chị có ghét tôi không? Ghét chị nó đi chuyến sau, đi chuyến trước, thương đi chuyến sau. Phật dạy rất là rõ ràng, tu là chuyển nghiệp. Bây giờ con dâu nó lên nó đòi nợ mình phải không? Là nó làm cho mình đau khổ. Mà mình bây giờ đó, mình tiếp tục ăn miếng trả miếng, nợ vẫn chồng chất. Mà bây giờ đó, mình coi con dâu là Bồ Tát. Nếu quý vị biết con dâu đó là Phật Quan Âm thì hiện quý vị quý không? Quý vị biết con dâu đó là Bồ Tát tiên quá thì hiện quý vị quý không? Trời ơi, chữ nữ đi chữ cho chữ cho hết nghiệp. Thì bây giờ nó có Phật tánh không? Nó có. Thì quý vị trả ngay trong đời này, mà trả mà vui vẻ nữa. Từ nay quý vị mà học cái chiêu con Dượng nè. Con biết là con vợ con nó lên nó đòi nợ con không?
Dạ có.
Phải không?
Dạ biết.
Thành ra con trả nợ vui vẻ không?
Dạ vui quá rồi.
Trả vui vẻ mà coi chừng con trả hết nợ sớm, con chết sớm á.
Con trả từ từ nè.
Trả từ từ.
Dạ.
Trả từ từ.
Dạ con bị bên đó từ từ.
Dạ. Chuyển liền. Quý vị thành trên như cái tâm quý vị mà nghĩ đó là Bồ Tát thì không có gì làm mình đau khổ hết hả? Quý vị mà biết rõ cái gì đó là Ngài Ca Diếp thị hiện, Ngài Hư Danh thị hiện, trời tại tôi sướng quá, tôi vô được ba chữ ý đã quá. Có không quý vị? Con Dự Hảo, con tâm con á, con sợ bụi bặm vô cái tô, tự nhiên con nói đừng có mở cái giấy kiến ra, bà đó nói ấy ư sửa lưng người ta, phải không?
Con nói
phải không? Thấy chưa? Thành ra tại vì quý vị có đầy đủ phụ tùng, nó có lựu đạn mình có lựu đạn, nó có vô gầm mình vô gầm, thì mình mới đấu với nó chứ, phải không? Phải không? Còn bây giờ đó, vũ khí của mình là gì? Lòng từ bi. Sắc đẹp có ngày tàn phai, da lòng từ bi có tàn phai không quý vị? Lòng từ bi không tàn phai. Thành ra cái gì sắc đẹp của con bây giờ đó là quý đó. Công ty lịch đó mà nó làm cuốn lịch cho con, tôi giới thiệu quý vị dự trai đàn dược sư tại làng Di Đà Indio sẽ được tôi tặng cho một cuốn lịch do ông Dượng là người mẫu. Trang số 1 là ông Dượng làm cái gì, nói giới thiệu đi, đưa máy đi, thiệu ra
giao hàng đi, giao hàng.
Chào hàng nè.
Dạ thưa sư phụ.
Trang đầu tiên của năm tới là năm gì? Năm Ất Mùi.
Dạ, dạ. Con dê. Cái trang đầu tiên là January.
Con dê phải năm Ất Mùi.
Dạ. À, hình có làm hình nè, có mang tả nằm bò dưới bãi cỏ, cái bên đó là cái bình sữa.
Rồi, đó là hình trang trang số 1.
Dạ, trang số 2 á là con bận áo tắm ba mảnh.
Ba mảnh là February.
Dạ, February, còn mát á là áo tắm còn có một mảnh thôi quý vị.
Ba là tắm một mảnh.
Dạ, còn 9 tháng sau á con giữ bí mật quý vị tới làng video á, giữ khóa tu thì sư phụ sẽ phát cho quý vị mỗi người một cuốn. Mà người nào order trước sẽ có chữ ký của con nữa.
Số lượng phát hành có hạn thôi.
Dạ, số lượng phát hành có hạn nhưng mà lựu đạn thì có thừa quý vị ơi.
Thôi, nãy giờ chúng ta sinh hoạt cũng rất nhiều, chiếm thời giờ của các em nhiều lắm. À, mời ban huynh trưởng vào đây. Bây giờ hồi hướng trước đi ha, chúng ta hồi hướng công đức về Duy Ma Cật. Tại bữa nay thầy thâu pháp á, khi Duy Ma Cật thầy thâu không không à, thầy không có thâu xen lẫn với mấy em. Mấy em là coi DVD. Thành ra cái pháp này thầy thâu qua đây, khi nào thả Duy Ma Cật thầy để Duy Ma Cật vô, chứ không có xen tạp, nhưng mà DVD thì có đầy đủ hết. À, thấy rằng cái buổi pháp hội hôm nay thầy đã giảng được hai bài pháp Duy Ma Cật, mà bài pháp hôm nay rất là pháp hỷ sung mãn. Vui không quý vị?
Quá vui.
Hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Quý vị cần đi giải lao đi bây giờ mấy giờ rồi?
Dạ thưa 11:40.
Dạ, mời quý vị đi giải lao rồi vô ăn thọ trai rồi sau đó mời các em. Xin lỗi các em vô giờ chưa? Các em giờ thôi cho nó ăn.
12 giờ.
Bây giờ là hỏi thì dự phổ giờ ăn có chưa dự phổ? Xong chưa?
Nửa tiếng nữa.
Thì quý vị đi vệ sinh cá nhân đi. Rồi quý vị trở vô đây mời các em vô để mà chúng ta closing statement. Yeah.